Phật. Trước khi vào thời pháp thoại khai mạc ba ngày pháp hội trung phong tam thể niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, phổ độ tổ tiên cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên của các quý đạo hữu Phật tử và thiện nam tín nữ bà con nhân dân về tham dự pháp hội, đồng thời cũng để tri ân báo ân hòa thượng tôn sư thượng tịnh Hạ Không, viện trưởng tịnh tông học hội thế giới Tân Viên Tịnh. Thầy thông báo toàn thể các Phật tử chúng ta để cho khóa lễ được trang nghiêm thanh tịnh viên mãn cả ba ngày pháp hội, đặc biệt là trong mùa Vu Lan này, các Phật tử chúng ta nghiêm túc thực hiện cái sự sắp xếp của ban tổ chức pháp hội, đó là chúng ta không nghe điện thoại, cũng không lấy điện thoại để quay phim chụp ảnh trong cái khi đang hành lễ để cho trang nghiêm. Các quý vị để chuông điện thoại của mình về chế độ rung hoặc là tắt điện thoại. Vì nào Phật tử nào mà không biết để về chế độ rung thì lấy ra nhờ người bên cạnh họ để lại cho, hoặc là tắt đi cho. Còn đến lúc chúng ta muốn nghe điện thoại, gọi điện thoại thì cái giờ giải lao, chúng ta gọi và liên hệ. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bắt đầu từ pháp hội lần này trở đi, sau hơn 2 năm dịch bệnh, đạo tràng chúng ta không vân tập được nhiều, cho nên là thấy cái sự tổ chức nó cũng bị chệch choạc đi khá nhiều. Vì vậy từ pháp hội này trở đi thì chúng ta có cái sự chấn chỉnh lại. Cái việc thứ nhất là cái việc ăn mặc y phục. Y phục vào trong hội trường chính là phải ăn mặc áo dài. Chúng ta thường đi lễ ngày xưa là có cái áo dài. Các Phật tử chúng ta cũng hôm nay thì sáng đến có khi nhiều người chưa kịp chuẩn bị, nên cũng thông báo trước. Thường thì sắp xếp là những cái phần để cho trang nghiêm đàn tràng. Những vị có áo dài và giải tịnh tông học hội sẽ ngồi lên trên. Tiếp theo là những vị có áo dài sẽ ngồi hàng thế dưới. Còn những vị không mặc áo dài thì hoan hỷ, các vị ngồi ở phía bên ngoài hoặc là phía dưới hội trường tầng 1 của nhà đang 5 tầng mới xây ở phía sau nhà pháp hội. Hoặc có thể chúng ta lên trên tầng 2 của đại tượng nếu như ba nơi đó đã chật rồi. Để thông báo như vậy để trong 3 ngày pháp hội chúng ta cũng hoan hỷ, và ban an ninh sắp xếp nghiêm túc làm cái việc sắp xếp đàn tràng cho trang nghiêm thanh tịnh cho thầy. Từ bây giờ trở đi thì chúng ta cũng phải chú trọng tới cái vấn đề nghi lễ, nghi thức và y phục khi vào trong hội trường. Từ pháp hội này trở đi đến tất cả pháp hội địa tạng cũng vậy, đặc biệt là những pháp hội địa tạng, vào trong hội trường là phải có áo dài. Pháp hội trung phong Quan Âm cũng thế. Và nếu không có áo dài là ở bên ngoài. Thì chiếc áo dài bây giờ nó cũng không có nhiều tiền, nó chỉ khoảng 100-200 nghìn thôi, thì nó không phải là nhiều tiền lắm. Cho nên các quý vị để cho trang nghiêm thanh tịnh đàn tràng vào hội trường tu tập áo dài. Vì hôm trước pháp hội địa tạng không rồi làm lễ tri ân hòa thượng, có một vài bình luận họ nói rằng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam là một đạo tràng lớn, ở quốc tế cũng biết đến rất là nhiều. Tại sao nhìn những người vào tu ở trong đạo tràng lại không mặc áo dài? Đấy, họ nói rồi đấy. Cho nên từ giờ trở đi là chúng ta phải cũng phải chú trọng cả về cái mặt hình thức cho nó trang nghiêm nữa. Chúng ta tu mỗi ngày nó phải tốt lên, phải khá lên. Đấy, cho nên trước khi vào thầy pháp thoại 3 ngày pháp hội, thầy xin thông báo như vậy. Không có các Phật tử mới đến là bảo là thầy lại phân biệt, lần này thầy lại không cho chúng con vào trong. Không phải là thầy không cho vào trong, mà không có áo dài thì không vào trong được, vì cái này nó mới. Các vị hoan hỉ cho, vì cho dù có áo dài hết thì hôm nay không thể vào được, 3 hôm pháp hội này không thể vào hết hội trường được. Hội trường chúng ta thì chứa được có khoảng 2.500-3.000 là cùng thôi, nhưng mà 5-6-7.000 người thì không thể chứa hết được. Thì các Phật tử đi sau hoan hỉ. Từ ngày mai các Phật tử chúng ta muốn có áo dài, có chỗ ngồi cho hội trường, chúng ta đi sớm một tí, ngày mai ngày kia. Không thì chúng ta vẫn phải, kể cả có áo dài, có kể cả có đeo giải Tịnh Tông mà chúng ta đi sau thì chúng ta vẫn phải ngồi ở ngoài. Thì chúng ta đến sau hội trường chật rồi, không thể bảo những người mặc áo dài đi trước, đi ra ngoài để chúng ta đi vào được. Cái đấy là nguyên tắc. Cho nên các vị đi sớm sớm, bắt đầu từ ngày mai thì đúng 8 giờ chúng ta vân tập để giảng pháp. Ngày hôm nay là ngày 9 giờ mới vân tập, vì ngày hôm nay ngày đầu tiên các Phật tử còn biết sớ. Ngày mai thì ít người biết sớ rồi, chúng ta đúng giờ là vân tập, 8 giờ kém 15 là vân tập, 8 giờ là cung nghinh, ngày kia cũng vậy. Thời khóa thì 3 ngày pháp hội thì thầy xin thông báo luôn. Buổi sáng thì thầy sẽ giảng một thời pháp thoại vấn đáp suốt cả 3 ngày, vì không có thời gian để trả lời các Phật tử riêng ở trên tỉnh thất. Cho nên các Phật tử có câu hỏi gì cứ viết gửi về bàn thông tin, thì bàn thông tin sẽ chuyển lên đây cho thầy, về cái phòng âm thanh đã chuyển lên đây, thì thầy sẽ trả lời 3 ngày sẽ trả lời câu hỏi vấn đáp hết. Những câu hỏi mà trùng nhau thì có thể sẽ không trả lời lại nữa, vì trùng ý rồi thì không trả lời lại nữa. Thì chúng ta nghe những câu hỏi trước để chúng ta thực hành. Đấy là về pháp thoại. Còn thời nghi lễ thì buổi sáng sau pháp thoại thì chúng ta sẽ có thời thượng cúng luôn, để cúng dường Tam Bảo, mười phương chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần hộ vệ đàn tràng, và chúc thực cho các chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, cửu huyền, thất tổ, nội ngoại, thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã quá vãng về tham dự pháp hội, được thụ hưởng những vật thực do con cháu chúng ta thành tâm để dâng lên để cúng dường. Xin được trả lời câu hỏi thứ nhất. Bố chồng con mất cách đây 1 năm, chúng con đưa bố chồng con đi hỏa táng và chụp lăng mộ, nhưng cách mấy hôm đến ngày giỗ đầu của bố chồng con thì mộ của bố chồng con bị sét đánh tung phần nóc mộ. Sự việc xảy ra, gia đình con hoang mang và có đi xem thầy. Thầy phán rằng do bố chồng con trước đây còn sống có lấy gỗ của ngôi đình ở gần nhà con, nên giờ chết đi vẫn phải không được yên và bị như thế. Từ ngày bố chồng con mất, anh em chúng con cũng phát nguyện ăn chay 49 ngày, và hàng ngày sáng tối chúng con tụng chú Đại Bi để hồi hướng cho bố chồng con. Nay con muốn hỏi và xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con biết là chúng con phải làm thế nào. Xin thầy cho biết chúng con phải làm như thế nào với ngôi mộ đang còn bị sét đánh của bố chồng con, và bố chồng con vì nghiệp gì mà phải chịu như thế. Chúng con hàng ngày tụng chú Đại Bi hồi hướng cho bố chồng con có được không ạ? Hay chúng con phải tụng kinh gì? Con xin tri ân công đức thầy. Trường hợp này thầy xin trả lời luôn. Thôi cái chuyện thì nó qua từ lâu rồi. Về hỏi lại dân làng xem, các cụ trong họ xem, ngày xưa nếu mà bố chồng mình có lấy của đình của chùa mang về nhà mà bây giờ còn ở đó thì phải đem ra để mà làm lễ mà trả đi. Không chỉ trả đâu, các cụ ngày xưa nói của Phật của Thánh thì lấy một thì phải đền 10. Ngày xưa mà lấy một cái cột thì bây giờ phải gì? Phải đền 10 cái. Đó. Các cụ ngày xưa nói rồi. Của Phật của Thánh lấy một thì đền 10. Cho nên chúng ta đây cũng là một bài học. Chớ có dạy gì mà lấy của đình đền miếu mạo. Đó là của Phật, của Thánh, của thần linh. Chúng ta đừng có nghĩ rằng có thấy ông Phật đâu, thấy mấy ông tượng ngồi chơi chơi bằng đất ở trên bệ thờ, ông có biết nói gì đâu, cứ thế vào mà lấy. Đừng có nghĩ như vậy. Ở trên bệ thờ nó chỉ là tượng bằng đất, bằng gỗ, bằng đồng, bằng thiếc, bằng chì vân vân thôi. Nhưng có các thiện thần hộ pháp, các ngài bảo vệ Phật pháp, bảo vệ gì? Chùa chiền, có thiên long bát bộ, có già lam chân tể đó mà, vân vân. Đấy là chùa, đình đền miếu mạo cũng thế thôi. Có các vị thần linh, thổ địa, rồi có các vị mình gọi là, nếu mà các vị mà được phong hàm, phong tước, phong thánh, phong thành hoàng làng á, thì người ta cũng có gì? Có những người lính, mình nói nôm na là những người lính, những người bảo vệ ở dưới đó. Mình đừng có bao giờ nghĩ rằng có thấy cái gì đâu vào thì thấy ba cái ngai, ngồi ở trong thôi chả thấy ai đấy cả, muốn làm gì thì làm, muốn lấy gì thì lấy, thế là rất nguy hiểm. Thôi thì cái thời ngày xưa các cụ chúng ta cũng có một thời gian, cái thời gian gọi là cải cách, gọi là cách mạng văn hóa. Bây giờ phải nói thật, chuyện nó cũng qua rồi cho nên chúng ta cũng phải nói thật với nhau được rồi. Cái thời gian gọi là cải cách văn hóa, chúng ta làm ở Trung Quốc á, đốt đình, đốt chùa, phá miếu á, vân vân đó. Thì phải nói là gì? Thực sự là cũng có nhiều người tham lam, hoặc có nhiều người là vô minh không biết. Cho nên thấy người ta phá thì cũng ra để phá. Thấy người ta chia nhau đồ đạc mang về, ai muốn lấy thì lấy, thì ra có người lấy cối đá, có người lấy cái tảng đá, có người lấy cột gỗ, có người lấy tí ngói, có người lấy cái đồ dùng, người thì lấy bát hương, người lấy đỉnh đồng, người lấy con hạc, vân vân, mang về nhà để thờ hoặc đem đi bán kiếm tiền. Và cuối cùng thì một thời gian sau thì gần như gia đình nhà nào cũng gặp những cái quả báo khác nhau. Có những trường hợp ngay ở xã Sơn Đông này thôi, các cụ các bái thường kể với thầy đấy, phá cái chùa Măng, cái chùa Măng Sơn ở trên đền Măng này. Cái chùa Măng Sơn ngày xưa mới là cái chùa chính ở xã Sơn Đông này, còn chùa Khai Nguyên và cái chùa ở bên gần ủy ban xã nó chỉ là cái chùa nhỏ thôi, chùa thôn thôi. Còn cái chùa chính mà có sư chủ trì thường xuyên là trên chùa Măng, ở chỗ cái đền Măng, đỉnh Măng Sơn bây giờ đó, đấy mới là chùa chính. Cũng đem nó phá bỏ. Cái người đem phá còn đem cả tượng ra để úp xuống dưới dưới bờ ruộng để cho dân đi mà. Mà cuối cùng là cả cái dòng họ bị cái quả báo là khủng khiếp. Bao nhiêu năm trời đi làm lễ các nơi, bây giờ thì mới ổn. Làm lễ sám hối hết này này qua nơi nọ, không biết bao nhiêu năm trời đi làm lễ. Các cụ là còn kể có một chừng một pho tượng Quan Âm Thị Kính bị, cũng ở Sơn Đông này, bị nước mưa nó trôi nó dâng lên lình bình một cái ông đi ngày xưa gọi đi đánh cá đó. Đi đánh cá thì quờ vào cái pho tượng đó, nhưng mà xong rồi lại đẩy lại đem đó, đẩy đi. Cho nên về từ đó cái dòng họ này, các cụ ấy kể là cho đến bây giờ hình như dòng họ đấy là phải sinh con gái này. Không có con trai mà lại cũng khổ sở đi mãi mới cầu được. Để đây nghe các cụ các bãi kể, đây là ở Sơn Đông đấy, còn nhiều nơi lắm. Thì cho nên cái việc mà ngày xưa cái thời cách mạng văn hóa phá đình chùa miếu mạo vân vân, cái chuyện mà người thân chúng ta do vô minh hoặc do để coi thường, thì cái lúc đó thế mà, thì chúng ta thôi cũng không biết làm thế nào mà lấy lại được cái đó nữa. Thì thôi phần làm con làm cháu, chúng ta bây giờ theo thầy là chúng ta cứ nhất tâm để sám hối này, cứ theo như này. Các cụ ngày xưa hay nói là gì, thôi của Phật đó, của thánh, của thần đấy, lấy một đền mười, hay là mất một đền mười. Thì bây giờ chúng ta về cứ thành tâm trong cái chi họ này, mấy anh em gia đình đi gia đình phát tâm xin với cái đình làng á, nếu mà về hỏi trong ngày xưa các cụ lấy cái đình nào biết rõ được càng tốt, không biết thì thôi. Bây giờ cứ gia đình làng, gia đình làng á, ngày xưa nếu lấy của đình thì gia đình gia đền, thành tâm cũng lấy một cái bộ đình đồng, một cái đôi hạc bằng đồng, và cái mâm bồng á, cây nến, nó cho nó đầy đủ một cái bộ bằng đồng đấy. Bây giờ nó hơn chục triệu thôi, ngày xưa nó phải 30-40 triệu, nhưng bây giờ nó khoảng 8-15 triệu là được rồi. Nếu mà cúng cái bộ mà to to ở giữa thì nó khoảng trên 20 triệu được. Thì ngay cả cái chi họ mấy gia đình con cháu gộp lại với nhau mà làm cái việc đó để sám hối cho ông cụ, sám hối cho vong linh của ông cụ. Nếu mà làm ở chùa thì ra chùa, lấy của đình thì ra đình, lấy của chùa ra chùa, lấy của đền thì ra đền. Đấy, đấy là về mặt mặt vật chất. Thì bây giờ thôi, ngày xưa các cụ không biết lấy cột hay lấy cái gì, mà cột thì bây giờ mình không thể mang một cái cột hay 10 cái cột ra để lấy được. Nếu mà đình làng xong, xây xong hết rồi, đình chùa xây xong hết thì không thể mang cột được. Thôi tốt nhất là cúng cái đấy, bộ đình đồng để dâng lên, đôi hạt biểu trưng cho tuổi thọ, cây nến tượng trưng cho trí tuệ ánh sáng để sám hối cái tội vô minh chúng ta trước đây, đỉnh đồng là tượng trưng biểu trưng cho cái sự thịnh vượng, và cái mâm bồng là gì, để lễ hàng ngày để tỏ cái lòng thành sám hối của chúng ta. Thì bà con đã dâng lễ, dâng lên đầy đủ cái bộ như thế để sám hối cho cụ, và chỉ chú đại bi thì cũng tốt thôi, nghi lễ chỉ chú đại bi cũng tốt. Nhưng cái việc này thầy nghĩ là chúng ta nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối là tốt nhất. Chúng ta không thể gì dùng hai thế lực mạnh để mà gồng nhau được, lại đi đánh nhau, hai bên đánh nhau thì không nên. Tất nhiên không phải là chỉ chú đại bi là gì, là để đánh người ta, nhưng mà theo thầy cái trường hợp này nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối là hợp nhất, thích hợp nhất. Vì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói ở dưới Quái Âm họ thích nghe nhất là gì? Là kinh Địa Tạng. Mà qua 6-7 năm nay, từ năm 2015 đến nay, thầy giảng và truyền kinh Địa Tạng đấy thì thấy đúng quả thật, ở dưới Quái Âm thì họ thích nhất là nghe kinh Địa Tạng. Đại đa số họ thích nghe kinh Địa Tạng, họ rất muốn nghe kinh Địa Tạng, họ hoan hỉ được nghe kinh Địa Tạng, và họ được lợi ích từ nghe kinh Địa Tạng. Vì quan trọng nhất thì họ đang ở dưới âm ti địa phủ, ở dưới địa ngục ngạ quỷ, họ nghe kinh Địa Tạng này họ được nghỉ ngơi, họ nghe kinh Địa Tạng họ được ăn uống, họ nghe kinh Địa Tạng họ được thoát khổ. Giống như mình đói thì cần ăn thì phải ăn đã, đói mà đói bụng đói meo ra mà cứ bảo đi lên để nghe thuyết pháp, chúng ta nghe pháp làm sao được, đúng không? Cho nên đói là phải ăn, khát là phải uống, lạnh là phải gì, mặc ấm đã, nóng là phải có quạt mát đã, thì khi đó thầy có thuyết pháp nó mới vào tâm vào lòng chúng ta chứ. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không nói là Quái Âm mà thích nghe nhất là nghe kinh Địa Tạng là như thế. Giống như người đói được ăn, người khát được uống, người lạnh được thì được mặc ấm, và người nóng được thì được quạt mát vậy. Sau đó thì mới đem giáo pháp thầm thâm vi diệu khác để thuyết cho họ, để nâng cái tầm gì ạ, cái tầm học đạo và tu hành của lên ở mức cao hơn. Vì kinh Địa Tạng trong Phật giáo chúng ta được gọi là bộ hiếu kinh, kinh Địa Tạng được gọi là một bộ hiếu kinh. Bộ kinh dạy về nền tảng căn bản của Phật giáo, dạy cho chúng ta từ cái cách học đạo đức để làm người, cách để tu tập để được sinh thiên, và cách để tin sâu nhân quả, cách để phát ra đại thừa tâm, cách để cầu sinh cực lạc, cách để tri ân và báo ân, vân vân. Trong kinh Địa Tạng có thể nói là gì? Một bộ kinh được coi là nền tảng của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta. Giống như chúng ta xây, muốn xây ngôi nhà cao tầng to rộng lớn thì phải xây cái móng cho vững chắc. Ở kinh Địa Tạng ở trong Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta cũng tương tự như thế. Cho nên từ xưa đến nay các bậc pháp sư, những vị tổ sư chân chính, các ngài thường đem kinh Địa Tạng để giảng dạy và để khuyến hóa các Phật tử chúng ta học tập và tu hành 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Nếu như chúng ta chưa thành tựu được thì phải học bao giờ cho gì? Cho chúng ta thành tựu được cái hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, dạy ở trong kinh Địa Tạng đã. Vì đạo Phật của chúng ta thì dựa trên nền tảng là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Nên chúng ta nay muốn theo Phật thì chúng ta phải làm được cái nền tảng đó là gì? Đó là noi gương Đức Phật, noi gương Bồ Tát Địa Tạng để làm những người con hiếu thảo ngay tại ở thế gian này. Và Bồ Tát Địa Tạng chính là gì? Là một bậc thầy mô phạm. Ngài đã phát nguyện làm một đứa con hiếu thảo ở tại gia và làm một vị Bồ Tát đối với đạo xuất gia. Tại gia Ngài có thành tựu mà xuất gia Ngài cũng gì? Cũng đứng đầu. Ngài đã từng hướng dẫn cho hằng hà sa số các vị, các chúng sinh ở khắp mười phương thành Phật rồi. Và bây giờ có hằng hà sa số các Đức Phật ở mười phương kìa, từng là học trò của Ngài. Từng là học trò của Ngài. Giống như một số các thầy cô giáo lớn tuổi, 70-80 tuổi vậy, dạy ở các trường đại học bây giờ chúng ta vậy. Bây giờ các vị bộ trưởng, các vị nguyên thủ lãnh đạo quốc gia, cho dù là nguyên thủ lãnh đạo quốc gia nhưng ngày xưa là gì? Là học sinh, là học trò của các giáo sư, các thầy cô giáo ở các trường đại học cũng như là từ cấp 1 trên đại học ấy. Cho nên bây giờ cho dù là tổng bí thư đi chăng nữa, gặp lại thầy giáo của mình mà các cô, các thầy vẫn còn chủ thế, vẫn còn sống, vẫn phải gì? Vẫn phải những ngày nhà giáo Việt Nam đến chúc, vẫn là gì? Sang bắt tay vẫn phải em chào cô ạ, hoặc là em chào thầy ạ, đúng không? Các vị thấy, cho dù tổng bí thư hay chủ tịch nước hay tổng hay thủ tướng đi chăng nữa, hay bộ trưởng, chủ tịch tỉnh vân vân, đến gặp các thầy cô giáo mình nhân ngày nhà giáo Việt Nam vẫn phải em chào thầy ạ, em chào cô ạ. Lúc đó có lấy cái danh nghĩa của tổng bí thư để chào không? Nói là tôi chào thầy hay tôi chào cô không? Không có, mà là em. Đó, cho nên chúng ta thấy cái đây là gì? Đây là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như cái đạo hiếu trên toàn thế giới, toàn nhân loại này nói chung. Nó không chỉ có Việt Nam chúng ta đâu mà trên toàn thế giới như vậy. Nhân loại chúng ta sở dĩ tồn tại được lâu dài nhờ vào gì? Cái hiếu đạo ấy, đạo hiếu ấy được truyền thừa từ cha ông tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta cho đến bây giờ và mãi mãi về sau. Nếu thế giới này còn tồn tại được thì đạo hiếu vẫn luôn luôn gì? Phải được coi trọng như vậy thì nhân sinh mới tồn tại lâu dài. Cho nên bộ kinh Địa Tạng ở trong nhà Phật chúng ta mới được xếp vào gọi là bộ hiếu kinh. Bộ kinh này dạy chúng ta về đạo hiếu, dạy chúng ta tin sâu nhân quả, dạy chúng ta biết cách tri ân để và báo ân gì? Lịch đại gia tiên cửu huyền tất tổ, nhẫn đến là hồi hướng cho cả các quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nữa. Lịch đại gia tiên Cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đấy, chứ không phải là 3 đời, 4 đời, 5 đời, 6 đời, 7 đời trở lại đây đâu, mà vô lượng kiếp về trước. Không chỉ hồi hướng ấy, cho người thân, mà còn hồi hướng cho cả gì, những kẻ oán chúng ta nữa, những oan gia trái chủ đã từng đem đến cho chúng ta khổ đau, đem đến thậm chí là giết hại chúng ta trong những kiếp trước đó. Nay chúng ta thì do tu Phật cho nên chúng ta thì bỏ hết những oán hận đấy, đem công đức tu tập được để hồi hướng cho họ. Đây mới là gì, những điều màu nhiệm nhất, sâu xa nhất và thanh tịnh nhất, vi diệu nhất ở trong Phật giáo của chúng ta. Có thể nói là chỉ có đạo Phật mới làm được điều đó. Chuyển gì? Thù thành bạn, chuyển thua thành thắng, thắng thua đều gì? Đều bình đẳng. Oán thù coi oán thù và yêu thương như nhau. Mà cái tinh thần này đó chính là tinh thần của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là con cháu nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, lấy khoảng 1-2 đến 3 năm để mà hồi hướng cho các cụ. Vì cái tội này nó lớn lắm, cái tội mà ăn trộm của tam bảo của thánh của thần đấy mà, đấy là tội ăn trộm ấy. Nó lớn lắm. Cho nên trường hợp này thì khuyên nên chuyển sang tụng kinh Địa Tạng. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, qua pháp hội này thầy cũng xin nhắc nhở và khuyến tấn chúng ta cũng nên tụng kinh Địa Tạng ít nhất là từ 3 năm trở lên. Không chỉ tụng đâu mà còn phải học, không còn chỉ học, chỉ tụng, chỉ đọc đâu mà còn phải gì tu. Đấy, đem áp dụng vào đó để tu. Đọc kinh là gì? Để mà hiểu kinh, hiểu kinh để mà thực hành, thực hành để mà đem lại lợi ích cho gia đình chúng ta, cho xã hội chúng ta, cho bản thân chúng ta. Kinh là để gì? Đức Phật đã thuyết chúng ta để đọc tụng, để thọ trì. Chúng ta nhớ nhé, có hai khía nhé. Một là đọc, tụng, và hai là gì? Thọ trì. Các Phật tử nhớ cho thầy, đọc tụng nó là giai đoạn đầu thôi, giai đoạn mới vào học Phật thôi. Đọc kinh thế là chúng ta lấy ra chúng ta đọc như xem trước này, gọi là đọc này. Đức Phật nói về kinh Địa Tạng vân vân như là như đọc sách ấy, gọi là đọc. Tụng đó là đến giai đoạn chúng ta gì, có cả chuông cả mõ, chúng ta tụng lầu lầu á, như là tụng gì, như tụng chú đại bi á, nam mô a di đà ra giải ra, nam mô a di đà bà lôi đế thích bát ra ra vân vân á, đó mới gọi là tụng kinh. Tức là nó nâng lên một cấp nữa từ đọc sang gì, sang tụng. Tụng tức là nó là lầu rồi, thông rồi, thậm chí là thuộc lòng rồi. Thì đó gọi là tụng kinh. Nếu chưa thuộc lòng được, chúng ta vẫn nhìn vào sách, nhưng mà chúng ta đọc nó trôi chảy đi, đọc nhanh đọc chậm nó theo được hết, đó gọi là gì? Tụng kinh. Nào, thử hỏi rằng các Phật tử 6 năm nay, 7 năm nay rồi đã được bao nhiêu Phật tử tụng kinh chưa? Chúng ta có thể, chúng ta tụng kinh là gì? Đối trước ban thờ thần linh gia tiên chúng ta, ban thờ Phật chúng ta, chúng ta thì tay chuông tay mõ chúng ta thì tụng lầu lầu một mình được, đó mới gọi là tụng kinh. Còn lấy ra mà sờ để trước bàn mà đọc từng chữ từng chữ, từng câu từng câu, từng dòng như đọc sách ấy, đấy gọi là đọc kinh. Giai đoạn đầu gọi là đọc kinh, giai đoạn thứ hai tiến triển, giai đoạn thứ hai gọi là tụng kinh, tức là nó nằm một phần ở trong, một phần kinh ở trong tâm khảm của mình rồi, ở trong a lại ra thức của mình rồi, ở trong gì trí não của mình rồi. Đó, mình chỉ cần nhìn cái dòng đầu thôi là mình sẽ đọc hết được cả vài dòng tiếp theo rồi. Đây giai đoạn đó gọi là tụng kinh. Mà còn có mấy người nhắn tin cho thầy bạch thầy, ân thầy giáo dưỡng, con nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, 3 năm nay con chỉ chuyên một bộ kinh Địa Tạng, bây giờ con thuộc lòng rồi thầy ạ. Thầy vui lắm. Có ai thuộc lòng kinh Địa Tạng ở đây chưa, giơ tay để xem nào. Giơ cao lên. Không cần xem kinh, người chỉ cần nhìn người ta đọc mình bắt đọc được theo, giơ tay thế nào. Cũng có nhưng mà ít quá ha. Rồi cảm ơn các Phật tử, xin cho một tràng pháo tay, tuy là ít nhưng mà cũng nên cổ vũ. Đấy. Đấy, giai đoạn này, giai đoạn thứ hai, giai đoạn tụng kinh. Thì giai đoạn cao nhất của tụng kinh đó, đó là thuộc lòng kinh. Tức là không cần nhìn vào sách nữa, không cần nhìn vào quyển kinh nữa, mà vẫn gì, đọc như là gì, như thuộc chú Đại Bi, vân vân vậy. À, đấy còn là giai đoạn là tụng kinh ấy, cao rồi. Nhưng dừng lại ở tụng kinh thôi đã đủ chưa? Chưa. Nó chuyển sang một giai đoạn cao hơn nữa, đó là gì? Thọ trì. Thọ trì hay là thụ trì. Giai đoạn thọ trì này chính là giai đoạn mình nghiên cứu xem trong kinh Đức Phật dạy như thế nào. Bồ Tát Địa Tạng ngài thì ngài hành đạo làm sao? Ngài học đạo ra như thế nào? Ngài học đạo như thế nào? Ngài hành đạo như thế nào? Và ngài tu tập như thế nào? Chúng ta noi theo ngài để học đạo, để hành đạo, tức là tu tập đó các quý vị. Chúng ta thấy Quang Mục là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Và những kiếp gì? Ở trong kinh này nói những kiếp ngài, ngài hóa thân đi, hóa thân lại, làm thân nam, thân nữ, vân vân, đó để gì? Để cầu đạo, để tu tập như thế nào. Ngài báo hiếu. Cái việc đầu tiên là việc phải gì? Việc báo hiếu mẹ hiền, báo hiếu cha lành, và báo hiếu gì? Người thân của Bồ Tát Địa Tạng như thế nào với người thân. Chúng ta làm cái điều đó trước tiên. Vì kinh Địa Tạng gọi là hiếu kinh mà. Thì chúng ta phải đầu tiên chúng ta làm. Đó chính là lấy hạnh hiếu là hạnh Phật. Lấy tâm hiếu là tâm Phật. Đó. Nhiều Phật tử đến nói với Thầy. Bạch Thầy, tại sao con tụng kinh 2 năm 3 năm con không thấy gia đình con chuyển là bao cả. Xin thưa các quý vị, giai đoạn đọc kinh còn chưa xong chứ đừng nói là tụng kinh. Đó, đọc kinh còn chưa làm được. Lấy ra để đọc, để gọi là cho lấy gì? Lấy ngày, lấy giờ, tính ngày, tính giờ và tính quyển, tính bộ á. Đấy chưa phải người đọc kinh thật sự. Người đọc kinh là phải nhất tâm tín kính, tin tưởng, y giáo, phụng hành. Khi lên khóa lễ là phải gì? Thành thành, kính kính, tâm tâm, niệm niệm. Thân thì phải tắm rửa cho sạch sẽ. Tâm thì phải gì? Phải một lòng một dạ chí thành chí kính. Thắp hương dâng nước, dâng hoa dâng lễ lên để cúng gì? Cúng dường mười phương chư Phật và cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Không cần nhiều, chỉ cần gì? Chỉ cần là có thôi. Không cần gì phải đắt tiền, phải là đồ ngon. Chỉ cần gì? Thanh tịnh mà thôi. Thanh tịnh là sao? Tức là chúng ta đừng mang cái quả thối, mang cái hoa gì? Hoa héo lên để cúng. Đừng mang nước đục, nước bẩn lên để gì? Để cúng là được. Người ta có, người ta mua gì? Táo Mỹ, mua nho Mỹ, mua những đồ nhập khẩu người ta cúng, đấy là việc của người ta. Còn chúng ta không có, chúng ta ra ngoài vườn có quả mận, quả đào, quả cam, quả chanh, quả bưởi, chúng ta mang vào chúng ta dâng cũng được. Còn không có quả, ba chén nước trắng thanh tịnh múc từ dưới giếng lên, hoặc ba chén gì rót từ chai La Vi ra thanh tịnh cúng Phật vào buổi sáng hàng ngày, cúng Bồ Tát và Địa Tạng vào buổi sáng hàng ngày, như thế gì cũng đủ. Hoa thì chỉ cần hoa tươi thôi, cái hoa rừng cũng được, cái hoa bưởi chúng ta cũng được, hoặc cây hoa 10 giờ hoa gì chúng ta ngắt lấy gì một tí cho rửa sạch đi, cho cái đĩa mang dâng lên cúng ngài, miễn là có thành tâm. Không cứ là phải đắt tiền, nhiều tiền ngài mới chứng cho. Đấy là về nghi thức nghi lễ, giữ cho trang nghiêm thanh tịnh, mặc áo dài hẳn hoi lên khóa lễ. Thì lúc đó đừng có nghĩ là có phải đến chùa đâu mà phải áo dài. Ở nhà mà nóng thì mặc áo gì, ba lỗ áo may ô, thậm chí mặc quần sóc, quần cộc để đọc kinh không được. Đó, các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng ở nhà mình thích làm nào làm. Các vị biết thầy rồi các sư, thầy ra tụng kinh ở thất thì cũng phải y áo chỉnh tề, y phục đàng hoàng, chứ không phải là ở trong thất thầy lên thì mặc áo quần áo cánh ra ngồi tụng kinh đâu. Nghĩ là không có đệ tử, không có Phật tử, không ai nhìn thấy, ra mặc quần áo cánh ra tụng kinh, như vậy có cung cung kính kính không? Đầy đủ anh ý không? Không. Đó, các thầy như thế thì mình Phật tử là người con Phật, người học Phật, người hướng Phật thì chúng ta cũng phải như thế. Đó, cho nên ở nhà chúng ta khi lên tụng kinh cũng phải đắp cái áo dài vào. Nếu nó nóng quá thì mình có thể cởi bỏ một cái áo thì áo cánh đi, mặc cái áo bé ô ở trong, xong đến gì đến cái áo dài cũng được. À, nhưng quần thì mặc quần dài chứ đừng mặc quần sót quần đùi rồi và bảo là mặc quần sót quần đùi trong áo dài nó chùm xuống thế là được. Mấy ông này như thế không được nhé. Đấy, là áo có thể áo mái ô áo dài mặc ở ngoài vào cũng được, nếu mà trời nóng không phòng không điều hòa cũng có thể phương tiện được. Còn quần là nhất thiết phải mặc quần trùng vào, quần trùng áo dài cho nó đàng hoàng khi chúng ta lễ Phật. Đấy là về tác phong, về oai nghi, về phép tắc, về nghi lễ. Về lễ nghi là chúng ta phải thành kính trang nghiêm như thế, chuẩn bị cho giai đoạn gì? Đọc kinh hoặc tụng kinh. Trước khi lên lễ thì ban thờ phải sạch sẽ, thắp lấy một tuần hương, có thể là một nén hoặc ba nén hương tùy ý, tùy tâm. Nên thì thanh bông hoa quả, tịnh vật tịnh lễ thì cứ héo héo thì lại thay. Còn nước thì sáng nào cũng phải thay một lần, ba chén hoặc bảy chén nước. Thắp hương buổi sáng là thay luôn, khóa lễ sáng sớm luôn, ngày thay một lần là đủ rồi. Nếu hôm nào nó bị bụi bẩn vào thấy rơi thì có thể thay hai lần, ba lần thì cũng tùy, không sao. Hoặc mỗi ngày chúng ta tụng kinh ba lần thì thay cả ba lần thay nước thì cũng được, càng tốt. Thì càng tốt không sao cả. Đó, đấy là về nghi lễ để nhất tâm, để việc tụng kinh của chúng ta nó phải thành kính như thế. Thì các ngài thì mới chứng cho chứ. Chúng ta lên là hời hà hời hợt, ai chứng cho mình? Vì sao người ta tụng kinh người ta được lợi ích, mà mình tụng kinh là chả được cái gì? Người ta tụng kinh có thể chuyển được nghiệp bản thân và nghiệp của gia đình, mình mãi chả chuyển được cái gì. Vì chúng ta chưa như lý như pháp vậy, chưa thành tâm, chưa làm đúng quy cách vậy. Thầy lấy một cái ví dụ, chúng ta thấy người lái công nông chưa? Hả? Người lái công nông chưa? Cái người lái công nông trước khi họ muốn lái công nông thì sao? Dùng cái gì nhỉ? Dùng cái gì? Quay nó quay. Nhưng muốn cho công nông nổ thì phải gì ạ? Cái thứ nhất phải có sức khỏe, cái thứ hai là phải quay đủ vòng, đủ cái quán tính quay nó mới nổ. Cái thứ ba là một tay quay, còn một tay phải giữ cái gì? Cái le ở phía bên gì? Đằng sau máy ấy. Khi mà quay đủ vòng rồi, vậy cái tay le đó mà bật cái le ra thì nó âm dương nó chạm vào nhau thì máy cái đầu nổ nó mới gì? Nó mới nổ. Bây giờ hiện đại hơn, nó không làm quay nữa, tay quay nữa, họ làm đề gì? Đề nổ. Thì làm đề nổ thì phải có gì? Có bình ắc quy. Có bình ắc quy hoặc phải có một cái gì? Một cái đề nổ âm dương, bây giờ nó chạm vào nhau thì nó mới gì? Mới nổ. Không làm sao mà cái đầu máy nó nổ cho. Chúng ta thấy máy móc ở ngoài thế gian nó còn phải cũng đầy đủ cả yếu tố âm dương và vòng tua về sức đốt lên nó mới gì? Nó mới nổ cơ mà. Chúng ta tu tập thì cũng có khác gì đâu. Tâm chúng ta phải thành kính, đạt đến cái mức độ gì? Gọi là có cầu, bên kia mới có cảm. Có cảm được thì nó mới gì? Nó mới ứng, nó mới linh, nó mới gì? Thông suốt được chứ. Chúng ta hời hời hợt hợt, giống như người cầm máy quay thì quay hai ba cái thì nặng quá thôi vứt, không quay nữa làm sao máy nó nổi cho. Hoặc quay mà không đúng thì tay không cầm bên cái le để bật á, tức là chúng ta vẫn lên khóa lấy đều đều, nhưng mà quay thường thôi. Nhà mình cây nhà lá vườn có ai nhìn thấy đâu, áo me ô rồi quần sóc vẫn lên tụng kinh địa tạng như thường. Ban thờ thì để bụi bẩn đầy ra vẫn lên tụng kinh như thường, nước cũng chẳng thèm thay, thậm chí hương cũng chẳng thèm gì, thèm thắp, vân vân. Lên đọc kinh cho nó, và thầy bảo về đọc mà một tháng, con phải đọc được một tháng. Thầy bảo con đọc 49 ngày, con đọc 49 ngày. Thầy bảo con đọc 100 ngày, đọc 100 ngày. Nhưng đọc để lấy lệ, đọc để cho hết 100 ngày. Thì giống như người thì cũng đi vào để quay máy, nhưng mà tay bên này lại không gì, lại không cầm cái ga bên này, không cầm cái le ga để không đủ, không đúng chỗ, không đúng với cái mức của nó, Và khi quay đủ vòng rồi nhưng không bật cái tay ra, cứ hai tay mắm môi mắm lợi mà quay, thì cho dù có quay đến bở hơi tai, máy có nổ không? Cũng không nổ luôn. Hoặc là chuyển sang đề, đề mà ắc quy hết thì có đề đến rời gì cũng chẳng nổ máy được. Đó, thầy lấy một cái ví dụ như vậy để chúng ta dễ hiểu tại sao nhiều người lên bạch với thầy rằng họ tụng kinh mới có 7 ngày thôi mà gia đình họ thì được thoát khổ. Hôm qua có Phật tử nhắn tin cảm ơn cho thầy, bảo bạch thầy nếu tiện thì xin thầy nói trước pháp hội này gia đình con xin tri ân Phật, tri ân tổ, tri ân thầy, tri ân chư tăng. Bố con ốm hơn một năm trời, đi viện mãi không khỏi. Bác sĩ bảo cái bệnh của bố con 10 người thì chết 9 rồi, chỉ còn có bố con thôi. Tức là những người mà đến khám cái dịp đấy thì 9 chết rồi, còn có mỗi bố con thôi. Mà cái bệnh này thì khó chữa lắm. Con nghe thầy giảng ở trên mạng, con chưa một lần được đến thầy vì Phật tử đang ở nước ngoài, tận ở bên nước gì, ở bên châu Âu cơ, thầy quên mất rồi. Nhắn cái tin để đọc cái thầy quên mất rồi. Tận bên nước ngoài. Thầy nghe thầy giảng cho nên lên mạng xem và cóp xuống để in bằng được cái quyển kinh Địa Tạng của thầy ra. Họ còn không có kinh Địa Tạng mà chúng ta đang có để tụng nữa nhé. Họ lên trên mạng họ tự cóp tự in ra, in bằng máy photo thôi. Họ tụng đúng 7 ngày thì người thân của họ này, chồng của cái cô mà hôm qua nhắn tin cho thầy, 7 ngày thì ông ấy đỡ được khoảng 50%. Sang tuần thứ hai ông ấy đỡ được khoảng 90%. Sang tuần thứ ba ông thấy gần như khỏi còn gì nữa, ông đến khám lại bác sĩ. Bác sĩ là bác sĩ bên Tây nhé. Bác sĩ hỏi uống thuốc gì, bảo chả uống thuốc gì cả. Trong những ngày đấy thì vợ cho uống một cái bát nước trắng ra. Còn thuốc thì vẫn thuốc trước đây uống. Trước đây uống bác sĩ cho thuốc uống cả tháng, uống mấy hơn năm nay rồi cứ uống thế thôi. Nhưng bệnh nó vẫn không thuyên giảm. Nên lần này vẫn uống thuốc thế, chả thay cái gì. Có mỗi cái bát nước mà vợ tụng kinh Địa Tạng xong đem xuống cho uống cùng với thuốc. Khỏi hết luôn. Mà cái bệnh này đâu phải bệnh bình thường đâu. Phật tử bảo bệnh là ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Có nghĩa là đã gì? Đã di căn rồi. Cho nên bác sĩ bảo là 10 người thì 9 người chết rồi, còn mỗi gì? Một mình ông ấy thôi. Cùng vào mà 9 người chết rồi. Đó, người ta tâm thành như thế. Cái Phật tử nhắn tin bảo là xin thầy tri ân, cho chúng con tri ân trước đạo tràng, tri ân chư Phật, tri ân sư phụ và tri ân các quý thầy. Và người ta mong là một lần nữa được về, quay trở về Việt Nam và được đến chùa Khai Nguyên để lễ Phật. Mong một lần được giáp mặt thầy, được đỉnh lễ thầy một lần thôi thì chết cũng sướng. Các Phật tử gần thầy thấy thầy thế này thôi, nhưng nhiều người ở xa họ mong một lần được giáp mặt lắm. Các cụ, các Phật tử gần thầy nhiều thầy rồi, các Phật tử thấy nhàm. Như là ngày xưa cụ nói bụt chùa nhà cũng thiêng mà, có đúng không? Có phải không? Phải thì vỗ tay. Đấy, thấy chưa? Chỉ tỏ thầy hỏi, thầy bảo là gần thầy nhiều quá cho nên thấy nhàm, và bụt chùa nhà không thiêng. Và có phải không? Mà phải thì vỗ tay. Vỗ tay ầm ầm đấy còn gì nữa. Đấy, đúng là bụt chùa nhà không thiêng mà. Nhưng người ta ở xa, các Phật tử, người ta chỉ một lần được giáp mặt thôi, được gặp mặt là được xá thầy một cái thôi. Thầy không phải là Phật, là Thánh, là Bồ Tát, Tay Lai gì cả. Thầy chỉ là một phàm phu đang trên bước đường cầu đạo. trên thì cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, tùy duyên tùy nguyện để tạo duyên tạo phúc thôi. Nhưng mà người nào á nhất tâm nghe theo thầy để thọ trì đọc tụng bộ kinh Địa Tạng, họ thoát khổ nhiều lắm các quý vị. Họ giải quyết được vô số những công việc gia đình của họ vướng mắc từ trước đến nay mà họ không biết bám víu ở đâu, không biết bắt đầu từ đâu. Họ không biết bắt đầu từ đâu luôn, vì họ đã đi quá nhiều rồi, chữa quá nhiều rồi, hỏi quá nhiều rồi, cúng quá nhiều rồi, nhưng cũng không được. Nhưng khi nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, họ nhất tâm tín thọ phụng hành, họ thọ trì đọc tụng, họ làm theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng, để một lòng một dạ chí thành chí kính để đối trước di ảnh hoặc tôn tượng chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Người ta phát nguyện một lòng một dạ nhất tâm để đọc kinh tụng kinh, đem công đức ấy để hồi hướng cho người thân, cho gia đình, họ chuyển hóa rất là nhiều. Đấy như trường hợp lúc nãy đấy, thì nó hôm qua họ nhắn tin, đọc cái tin của họ ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không phải đơn giản. Vậy mà có 21 ngày mà vợ đọc kinh chứ không phải là chồng đọc kinh. Vợ đọc kinh để sám hối, để hồi hướng cho chồng. Vậy mà chồng khỏi bệnh. Thầy cũng không tin được là trên thế gian này lại có một cái sự mầu nhiệm mà vi diệu như thế. Chỉ nghe người ta nhắn tin thôi, còn thầy cũng chưa giáp mặt, chưa thực tế gặp, nhưng nghe người ta nhắn tin người ta cảm ơn mình như thế, nay nói với chúng ta câu chuyện như thế. Nhưng thực sự nếu mà đấy là gì, câu chuyện là thực sự, thì quả thật là gì, Phật pháp vi diệu. Công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là gì, vi diệu. Cái này thì thầy nghĩ rằng chúng ta trong đạo tràng cũng nhiều Phật tử, nhiều gia đình chúng ta thì cũng đã cảm ứng được cái sự vi diệu của Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện ở thế gian này. Người điếc á, tụng kinh hồi hướng thì nghe được, có rồi. Người câm á, tụng kinh á, mở miệng nói được á, có rồi. Người bệnh á, sắp chết liệt giường liệt chiếu á, tụng kinh gì một thời gian á, ngồi dậy đứng lại sinh hoạt bình thường có rồi. Người mười mấy năm trời thuốc thang cầu tự vô sinh, tụng kinh Địa Tạng một thời gian cầu con, có rồi. Người 40-50 tuổi mãi chẳng lập được gia đình, tình duyên lận đận, về tụng kinh Địa Tạng có vợ có chồng rồi. Cái này có rất nhiều là đằng khác, có không? Đó. Cho nên nay chúng ta nương vào bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, bộ hiếu kinh ở trong Phật giáo chúng ta, để học tập, để tu hành. Đây là chúng ta đang hành theo chính đạo. Cho nên đối với bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thường Tịnh Hà Không, vì ân sư vừa viên tịch của chúng ta, cụ nói rằng tất cả các đạo tràng của cụ xây dựng lên bất cứ ở đất nước nào, thì cái bộ kinh đầu tiên mà ngài giảng ở đạo tràng ấy nhất định phải là kinh Địa Tạng. Các vị như vậy thì các vị biết rằng bộ kinh Địa Tạng quan trọng với tăng ni, với tín đồ Phật tử chúng ta học đạo như thế nào, vì nó là một bộ hiếu kinh, đặc biệt là với Phật tử chúng ta. Cho nên là chớ ai bỏ qua gì 1-2 đến 3 năm chuyên tâm gì phát nguyện đọc tụng và thọ trì. Các vị nhớ nhá, 4 câu nhá, 4 chữ nhá: đọc, tụng, thọ trì. Đọc là giai đoạn đầu, tụng là giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba là tăng lên là gì, là nghiên cứu những lời Phật dạy trong kinh để đem áp dụng vào cuộc sống, thực hành những cuộc sống thực tiễn hàng ngày. Phật dạy chúng ta phải làm sao nhỉ? Phải quy tam bảo. Ở trong kinh có dạy chúng ta quy tam bảo đúng không? Thì trong một thời gian 1-2-3 năm đó, chúng ta thì nghiên cứu Phật pháp được chút xíu rồi, có niềm tin rồi, chúng ta phải quy đi Tam Bảo. Tiếp theo sau quy Tam Bảo là gì? Đó là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm tức là phát cái tâm thiện lành rộng lớn, yêu thương chúng sinh, vân vân. À, sau phát Bồ Đề Tâm đó là gì? Là nên thọ trì cấm giới. Thọ trì cấm giới đó là tiến lên thọ gì? Năm giới. Hoặc thọ trì thập thiện tu 10 nghiệp thiện. À, năm giới thì được sinh trở lại làm người. 10 điều thiện thì được sinh gì? Được sinh thiên. Đó. Sau nữa thì tiến tới đó là đọc tụng các kinh đại thừa. Đọc tụng các kinh điển đại thừa như là kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm Bát Nhã, vân vân. Đọc tụng các kinh mở rộng ra để thêm cái sự hiểu biết cho các bạn. Đọc tụng đại thừa. Sau nữa đó là gì? Khuyến tấn hành giả, tức là khuyên mọi người cùng nhau học Phật, cùng nhau đoạn ác, cùng nhau tu thiện. Đó gọi là khuyến tấn hành giả. Đây chính là giai đoạn đầu để chúng ta chập chững đi vào con đường hành Bồ Tát Đạo. Học theo Bồ Tát Địa Tạng là như thế đấy các quý vị. Cho nên qua pháp hội này, Thầy tiếp tục khẳng định và khuyến tấn chúng ta tiếp tục học cho thuần thục bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta không chỉ dừng lại học và đọc tụng mà còn phải đến giai đoạn thọ trì nữa. Chúng ta thọ trì xong một thời gian tu tập mà làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người con Phật ở thế giới này, của một người con của bố mẹ chúng ta, của một cháu chắt chút chít ở trong dòng họ ông bà tổ tiên của chúng ta. Đó là việc gì? Tụng kinh chúng ta vẫn đi hồi hướng tri ân và báo ân các cụ tổ tiên nữa, vân vân. Vì vậy mà tiếp tục khuyến khích các Phật tử chúng ta nên chú tâm chuyên sâu về việc đọc tụng và thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và sau 1-2 năm nữa thì chúng ta chuyển sang bộ kinh Vô Lượng Thọ cho những lớp đi đầu, là những lớp gì tu cao rồi đó, thì chúng ta chuyển sang chuyên sâu về bộ kinh Vô Lượng Thọ. Còn những lớp mới vào cứ kinh Địa Tạng mà đọc tụng mà học mà tu đã. À, chúng ta thấy chúng ta nền tảng chúng ta tốt đã, chuẩn chỉ đã thì tiến tới Vô Lượng Thọ. Và sau Vô Lượng Thọ là gì? Là đến Pháp Hoa. Hết Pháp Hoa là chúng ta đi, chúng ta nhập Niết Bàn. À, đúng không? Đi trình tự như thế. Đấy là ba bộ kinh lớn của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta: Địa Tạng, Vô Lượng Thọ và Pháp Hoa. Pháp Hoa là gì? Thầy bao giờ thầy giảng xong Pháp Hoa thì chắc thầy cũng gì? Cũng chuẩn bị thôi. À, cho nên Pháp Hoa là giai đoạn cuối. Có thể là giảng gì? Đến vài lần hoặc vài chục lần gì đó. Nhưng Địa Tạng thì thầy giảng đi giảng lại nhiều hơn, xong là đến Vô Lượng Thọ. Thế thôi, lấy ba bộ kinh đó thôi, không lấy nhiều. Ba bộ kinh đó là đủ rồi, còn những bộ kinh khác là gọi là giảng thêm thôi. Những bộ luận khác là gọi là chèn thêm thôi. À, chèn thêm vào trong cái giai đoạn tu học và giảng dạy của chúng ta để cho hiểu biết thêm. Chúng ta cũng có thể đọc tham khảo thêm những bộ kinh khác, tụng những bộ kinh khác gọi là tụng gieo duyên. Chúng ta học để gieo duyên, còn đường đi của chúng ta thì sẽ có ba bộ kinh: Địa Tạng, Vô Lượng Thọ và Pháp Hoa. Hoặc nếu vị nào mà không thì Vô Lượng Thọ mà dài quá thì kinh A Di Đà cũng được. À, kinh A Di Đà ngắn hơn, vắn tắt hơn, A Di Đà cũng được thì thay cho Vô Lượng Thọ cũng được, không sao. Đây thời khóa tụng đấy, có thể không tụng Vô Lượng Thọ được thì tụng A Di Đà cho nó ngắn cũng được. À, thì A Di Đà là bộ kinh gì? Một trong ba bộ kinh tịnh độ: A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ Kinh. đó là ba bộ kinh gọi là tịnh độ tam kinh, chọn một trong ba bộ đó đều được cả. Thầy cũng nói trước như vậy để chúng ta nắm được cái tiến trình học đạo của chúng ta. Không có thời gian qua có một số những người phản ánh nói lại với thầy, theo thầy Đạo Thịnh á, 7 năm nay vẫn học bộ kinh Địa Tạng, dậm chân tại chỗ, vậy bao giờ mà thành Phật được? Cho nên là bỏ đi, bỏ chùa Khai Nguyên, bỏ thầy Đạo Thịnh đi đạo tràng khác, đi ngôi chùa khác để học những bộ kinh mới, học với những vị thầy mới. Thì nói rằng người dậm chân tại chỗ 7 năm chỉ học một bộ kinh Địa Tạng, học đi học lại học chán cả rồi, thầy chả dạy kinh khác gì cả. Xin thưa các quý vị, tôi nói đến giai đoạn thứ hai. Hôm nay hỏi các quý vị ở trong hội trường này được bao nhiêu người thuộc lòng kinh Địa Tạng? Chưa được 10 cánh tay giơ lên. Mà trong khi đó là gì? Đạo tràng chúng ta trong vòng 6-7 năm nay là in ấn phải đến này, trên 100.000 bộ kinh Địa Tạng rồi. Tức là đã có trên 100.000 người đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng cho đại tràng chúng ta. Nhưng những các Phật tử ngồi hàng đầu đây đeo giải Tịnh Tông Học Hội, đại đa số là những người theo thầy ít nhất phải 3 năm trở lên rồi, có người phải hơn chục năm rồi. Nhưng mà tụng kinh Địa Tạng năm nay năm thứ 7 rồi. Hỏi có bao nhiêu người thuộc lòng kinh Địa Tạng? Mới chưa được 10 cánh tay giơ lên. Chúng ta hỏi xem, giai đoạn thứ hai của học kinh Địa Tạng chúng ta còn chưa được, thế mà bảo là dậm chân tại chỗ. Tôi thầy chưa nói đến cái chuyện gì các vị hiểu kinh Địa Tạng như thế nào. Các vị đã lầu thông, đã tỏ đạt được những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng chưa? Hiểu rõ nghĩa kinh chưa? Hiểu rõ ý kinh chưa? Nghĩa kinh hiểu còn khó, nghĩa thầy dịch ra nghĩa tiếng Việt rồi dễ hiểu rồi, nhưng có chỗ và vẫn phải nghe giảng mới thì mới thông được. Chứ không phải là chúng ta đọc thông được hết đâu. Có những chỗ chúng ta đọc cũng không thông. Thậm chí các sư đệ tử xuất gia của thầy cầm kinh lên bạch thầy đoạn này, thầy xem lại xem có sai không. Thầy bảo không sai. Thầy bảo không sai chỗ này hiểu thế nào. Thầy bảo chỗ này cần hiểu thì phải gì? Phải có thời gian để học. Mà không tự mình không thể hiểu bừa được đâu các quý vị. Không hiểu là phải có thầy, người ta thì khai thị cho, đả thông cho, chỉ bảo cho thì mới được. Mình tự hiểu là nguy hiểm. Một số các quý thầy, các vị biết một số các quý thầy lên bục giảng, giảng rất hay, nhưng mà làm thì lại sai với để tôn chỉ mục đích của mình đang giảng cho Phật tử. À, một số các quý thầy ở Việt Nam, thậm chí là thường tọa thôi, lên bác là gì? Bác không có Tây Phương Cực Lạc, không có A Di Đà Phật, vậy mà trong chùa của mình lại thờ gì ạ? Thờ tượng Phật A Di Đà. Khóa pháp tu, khóa tu của mình là niệm gì? Là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế mới đau chứ lại. Thôi thầy không muốn nói chùa nào, nhưng mà chúng ta biết đấy mà, trong miền Nam có một đạo tràng tu tịnh độ rất là lớn, rất là mạnh. Trước đây mấy năm trở lại đây thầy chủ trì lên giảng nói gì? A Di Đà Phật là không phải là có thật, đây là phương tiện thôi. Các tổ ở Trung Quốc người ta làm phương tiện, người ta hướng dẫn cho mọi người tu thôi, người ta muốn làm thay đổi đạo Phật là gốc thôi. Nói như thế, nói trước hàng ngàn Phật tử của mình, trước hội trường như thế, nhưng vừa lên giảng xong bêu xấu A Di Đà Phật, nói không có A Di Đà Phật, thì lại cho Phật tử đi niệm gì? A Di Đà Phật. Vẫn tổ chức lễ vía gì? Ngày lễ vía 17 tháng 11, ngày sinh của Bồ Tát gì? Của Tổ Vinh Minh Diên Thọ Đại Sư, được gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Thế mới đau chứ vậy. Cho nên những con người như thế gọi là học chưa đến nơi đến chốn, hành chưa đến nơi đến chốn, niềm tin nó cũng chưa gì đến nơi đến chốn. Cho nên cho dù lên ngôi vị hòa thượng cái thường tọa đi chăng nữa, mà giáo pháp chưa thông, con đường chưa thông, giáo pháp chưa tỏ, thì vẫn không được coi là gì người đang tu tập ở hoàng truyền pháp môn tịnh độ vậy. niềm tin nó tuyệt đối. Bảo bỏ không bỏ, bảo giết nó cũng không bỏ, thậm chí là trời sập nó cũng không bỏ, còn chưa ăn ai chứ. Huống chi là nay mới nghe một vị thầy, một vài vị thầy tu theo Nam Tông, tu theo khất sĩ họ đến thì họ giảng không có Tịnh Độ, không có A Di Đà, không có Tây Phương Cực Lạc, đã tin theo họ rồi, đã lung lay rồi, đã thoái chuyển rồi, thì làm gì có cái, có cái gốc, làm gì có cái đạo để mà hướng cho Phật tử của mình tu theo pháp môn Tịnh Độ như thế. Đấy, vậy mà đau, chúng ta thấy đau. Vậy mà họ có bỏ đâu, vì cái lợi ích Phật tử đến chùa, vì cái lợi ích gì nào đó. Họ không tin Tây Phương Cực Lạc thì không tin có Phật A Di Đà, nhưng họ vẫn gì, vẫn cho tụng kinh A Di Đà, vẫn cho niệm Phật A Di Đà ở trong ngôi chùa của họ, để sao, để lôi kéo Phật tử tới với họ. Vậy chúng ta thấy thực sự là đáng thương thay. Rồi miền Bắc chúng ta gần đây cũng có một vài quý thầy đạo tràng cũng rất lớn lên giảng pháp, nói với các Phật tử gì, đạo Phật Đại Thừa chúng ta là đạo Phật gì, đạo Phật Trung Quốc chứ không phải đạo Phật Ấn Độ. Kinh A Di Đà là một bộ kinh do các tổ Trung Quốc bịa ra, tất cả các kinh Đại Thừa đều do các tổ Trung Quốc bịa ra, vân vân. Làm gì có Tây Phương Cực Lạc, làm gì có cái chuyện đó tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Thầy hôm rồi có một cháu sinh viên đến dự khóa tu cái chùa đấy, về đây đưa câu hỏi lên đây cho thầy hỏi hôm nọ, nhưng thầy không trả lời vì nó cũng tế nhị, có những cái nó tế nhị ở trong đạo với nhau. Cháu đến tham dự cái chùa đó, khóa tu chùa đó, thầy chủ trì lên giảng nói luôn là gì, tu theo pháp môn Tịnh Độ là gì, là tu theo Phật giáo Trung Quốc, tu theo các tổ của Trung Quốc. Chúng ta phải tu theo Phật Thích Ca, đó là phải niệm gì, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là Nam Mô gì, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Như thế mới là tu theo đạo Phật gốc. Còn tu theo gì, niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật, đó là gì, toàn là tu theo gì, đạo Phật Lai Tạp, đạo Phật ở Trung Hoa rồi, vân vân. Và cũng khẳng định luôn là không có chuyện vãng sinh, không có thế giới Tây Phương Cực Lạc đâu, đấy, thế giới ảo tưởng ấy, vân vân này nọ. Thế tôi chỉ bảo các sư trả lời cháu nó là gì. Vậy thì hỏi ở trên ban tam bảo của cái ngôi chùa ấy, thầy đang thờ những pho tượng nào, biết ngay. Và thực tế là trên ngôi tam bảo của ngôi chùa đấy, bây giờ thì trên cao là ba tòa tam thế, hàng thứ hai là Tây Phương Tam Thánh, hàng thứ ba là gì, Thích Ca Tam Thánh, và hàng thứ tư dưới nữa là có mấy hàng tượng Phật nữa. Hiện tại vẫn đang thờ như vậy. Anh bảo không có Tây Phương Cực Lạc thì anh gì đem bê bỏ ba cái pho tượng gì, Tây Phương Tam Thánh anh vứt bỏ đi, anh đem anh cúng chùa khác đi nào. Anh bảo không có gì, không có Tây Phương Cực Lạc thì anh xây lầu Quan Âm ở ngoài trước cửa chùa anh để làm gì, anh để pho tượng Quan Âm ở giữa gì, lầu Quan Âm nó to tướng ở cái ngôi chùa khuôn viên nội tự của anh làm gì. Anh thờ cả cái pho gì, tượng A Di Đà to tướng ở đằng sau nhà tổ của anh làm gì. Anh thờ cả cái bức tranh Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn ở trên nóc chùa anh để làm gì, trên hậu chùa anh làm cái gì. Rồi thậm chí là gì, anh còn là tụng kinh Địa Tạng nữa chứ, thế mới đau. Tụng kinh Dược Sư nữa chứ, đầu xuân thì vào tụng kinh Dược Sư cầu an cho dân, mùa Vu Lan thì lập đàn tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho dân. Đồ lừa đảo. Đây thực sự là cái bọn lừa đảo ở trong đạo chúng ta. Miệng thì nói là bác là không có, không có thì anh thờ gì, anh thờ các cụ làm gì, anh không có anh em đập đi, anh chuyển anh cúng đi chỗ khác đi. Anh đừng có bao giờ gì để cái lầu Quan Âm để anh gì, anh lừa chúng sinh để anh kiếm tiền nữa. Anh đừng có bao giờ xây cái lầu Quan Âm lên để anh, cái lầu Địa Tạng anh đem đặt hòm công đức ra đây để anh kiếm tiền anh tiêu nữa. Anh làm Phật sự của anh nữa. Anh bảo chỉ có Phật Thích Ca thì anh chỉ thờ Phật Thích Ca thôi, thờ thập đại đệ tử, hoặc thờ thì Văn Thù Bồ Hiền cũng không có luôn. Thì Văn Thù Bồ Hiền là ở trong đạo Phật Bắc Tông của chúng ta. À, họ chỉ có thờ gì? Phật Thích Ca và A Nan Ca Diếp hoặc là các đệ tử tỷ khiêu của Đức Phật thôi. Theo như hệ phái Nam Tông, hệ phái Khất Sĩ, hệ phái Nguyên Thủy của họ. Trong bất cứ vị Bồ Tát nào anh thờ trong chùa của anh đều là gì? Ăn trộm gì? Giáo pháp của chúng tôi. Nào, anh ngoan thì anh bỏ đi. Có dám bỏ khối? Bỏ thì ma nào đến chùa nữa? Không đến chùa nữa, không đến chùa thì có khi gì? Chơ mõm ra, nói hơi đau một chút là chơ mõm ra. Nên là không có đồ bỏ vào mồm đấy, chứ đừng nói là gì, đừng nói là có tiền để mà tiêu mà hoạt động Phật sự nữa. Đó. Cho nên đây là một cái thầy hôm nay sở dĩ thầy phải nói gì, nói nó hơi đau một chút như thế, ít khi thầy nói đau như thế lắm. Nhưng thực sự đấy thì Phật pháp càng ngày nó càng điêu linh, càng ngày nó càng loạn lạc. Người thầy lên trên tòa giảng, miệng thì bác, nhưng mà hành động gì là gì? Lại vun vào vì lợi ích của mình, thế mới đau chứ này. Cứ bảo Hoằng pháp, Hoằng Dương chính pháp, Thiển Dương chính pháp, Phật Thích Ca, đã phá đi thì cái pháp tịnh độ Di Đà của Phật giáo Trung Hoa vân vân, toàn cái bọn gọi là ngu si, như thế gọi là cái bọn ngu si. Nói đấy đau một chút như vậy là bọn ngu si. Làm gì có chuyện là A Di Đà là gì? Là pháp của Phật giáo Trung Quốc. Kinh A Di Đà là do chính từ Kim Khẩu Đức Phật Thích Ca thuyết ra cơ mà. Khi Phật giáo chưa truyền sang Trung Hoa, ở cái động Đôn Hoàng thuộc Ấn Độ ngày xưa, bây giờ nó thuộc về Trung Quốc rồi. Địa giới bây giờ thuộc Trung Quốc. Nhưng cái khu hoang động Đôn Hoàng ngày xưa nó thuộc về một quốc gia theo Phật giáo. Mà cái động Đôn Hoàng đó thì có trước thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, nó có khoảng thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, tức là khoảng độ 300 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, thì hang động Đôn Hoàng được tăng ni Phật tử Ấn Độ lúc đó xây dựng lên tạc thành. Mà lúc đó thì trong hang động Đôn Hoàng đã có tượng Phật A Di Đà rồi, có Quán Âm Thế Chí Bồ Tát, có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong hang động Đôn Hoàng rồi. Và sau này đến thì 400 năm sau Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc, tức là từ khi xây dựng hang động Đôn Hoàng đến cho thế kỷ cuối thứ nhất đầu thứ hai sau Công Nguyên, đến thời vua Hán Linh Đế, do hai vị thiền sư là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Loan đem Phật giáo truyền vào Trung Quốc ở thời nhà Hán, lúc đó là vua Hán Linh Đế. Thì khi đó Ấn Độ đã có hệ thống hang động Đôn Hoàng trước đó 300-400 năm rồi. Vậy các thử nghĩ xem, nếu không phải là Phật nói Kinh A Di Đà, không phải từ Kim Khẩu Đức Phật nói ra, thì làm gì có cái chuyện gì trong hệ thống hang động Đôn Hoàng được xây dựng trước Phật giáo du nhập vào Trung Hoa 300-400 năm đã có tượng Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí và cảnh giới Tây Phương song song với hệ thống tượng Đức Phật Thích Ca và các vị thánh tăng đệ tử tỷ khiêu của ngài. Thầy rất mong sau này có duyên đạo tràng chúng ta sẽ làm một chuyến đi thăm khu vực hang động Đôn Hoàng, hay lắm, đẹp lắm. Tôi nghe các quý thầy đi kể về bảo đẹp lắm, cổ kính lắm và ý nghĩa lắm. Đã. Ấn Độ đi một lần rồi chắc chắn phải đi 2-3 lần nữa, đúng không? Trước khi vãng sinh nên đi 2-3 lần nữa. Nhưng mà khu vực cái văn hóa Đôn Hoàng nên đi, kể cả Phật giáo đi Bhutan, Tây Tạng, các cụ nói gì cũng nên đi. Phật giáo Trung Hoa cũng nên đi, hay kể cả các Phật giáo bạn, các Phật giáo Nam Tông như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, chúng ta cũng gì cũng nên đi, đi để giao lưu, đi để học hỏi, vì đều là gì con một nhà cả. Các cụ ngày xưa nói rồi, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, đúng không? Hệ phái tư tưởng, đường lối có thể khác nhau một chút, nhưng đều là gì? Một người bố sinh ra, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Một người thầy sinh ra, một người thầy đào tạo ra, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Cho nên ở đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng có một số các quý thầy bây giờ lên giảng cứ báng phá pháp môn Tịnh Độ, cho rằng đây không phải là Phật giáo nguyên thủy, không phải là Phật giáo Thích Ca, không phải do Đức Phật Thích Ca dạy, mà do các vị Bà La Môn Ấn Độ và các vị tổ sư Trung Quốc là bịa ra, vân vân nhiều lắm. Nhưng xin thưa các vị, bây giờ toàn những vị tiến sĩ giấy hoặc những vị lấy những kiến văn sở chi ở thế gian để đi phán định Phật giáo như vậy nguy hiểm vô cùng. Một số vị tiến sĩ Phật học trẻ trẻ thượng tọa bây giờ lên giảng còn dẫn chứng là Hòa Thượng Tiến sĩ Minh Châu, Thích Minh Châu, trong bài luận văn tốt nghiệp của Hòa Thượng nói như thế này, nói thế nọ, nói thế kia. Xin thưa các vị, Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng chỉ mới viên tịch có hơn chục cả năm nay thôi. Hòa Thượng cũng gì còn ít tuổi hơn cả Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo tân viên tịch của chúng ta vừa qua. Nào, cho dù Hòa Thượng có là tiến sĩ là gì thì chăng nữa thì cũng chỉ mới ở thế kỷ 19 và 20 và sang đầu 21 này là cùng thôi. Thế còn hơn 20 thế kỷ về trước Hòa Thượng biết làm sao được. Hòa Thượng có đi du học sang Thái Lan học hệ thống Phật giáo thì Nam Tông, thì đương nhiên khi làm luận văn tiến sĩ thì Hòa Thượng phải lấy gì những bài học mà Hòa Thượng được các pháp sư, các vị thân giáo sư dạy về gì? Về kinh điển Phật giáo nguyên thủy, kinh hệ thống Phật giáo Nam Tông để làm luận văn tiến sĩ chứ, đúng không? Cho nên bây giờ đi lấy luận văn của một vị học đi học cái ngành tiến sĩ Phật học về Nam Tông để bác bỏ về quan điểm tư tưởng và giáo lý Phật giáo Bắc Tông, đúng là cái sự gì ví dụ khập khiễng, gọi là khoa học nhưng mà phi khoa học, phản khoa học vậy. Cho nên đây cũng phải nói các Phật tử chúng ta thì nắm thêm như vậy để vững lòng tin. Vì vậy mà qua cái câu hỏi của Phật tử này thì nói rộng thêm như thế, vì câu hỏi này nó chung cho rất nhiều người luôn, thì để chúng ta cũng phát tâm để tiếp tục học đến nơi đến chốn cái bộ kinh Địa Tạng và tu hành gì cho phải đạt được cái thành quả trong đó là đoạn ác tu thiện. Chúng ta phải nhìn thấy cái kết quả chúng ta học kinh, đọc kinh, tụng kinh và thọ trì kinh như thế nào trong suốt một vài thời gian qua, vài tháng qua, vài năm qua đấy chứ. Đó. Cái việc đó chúng ta chưa làm được. Chúng ta đã bảo là đi theo thầy Đạo Thịnh ở dậm chân tại chỗ 7 năm vẫn học bộ kinh Địa Tạng. Cho nên tu thế bao giờ có thành Phật được. Vì vậy là đi hết chùa này chùa nọ tu mau thành Phật. Xin thưa các quý vị, thành người còn chưa thành cũng mau thành Phật. Là một con người còn chưa làm được. Một con người Phật tử chân chính còn chưa xong. Mong thành Bồ Tát thành Phật. Hão huyền. Chúng ta muốn thành Phật thành Bồ Tát thì trước tiên phải thành gì? Thành một người con Phật chân chính. Nếu là xuất gia thì phải là người tăng ni của vị tăng ni xuất gia chân chính. Nếu ở tại gia thì là một cư sĩ yêu bà Tắc, yêu bà Di. Tức là một Phật tử, nam Phật tử nữ đó là phải gì? Phải một người Phật tử chân chính đã. Ta muốn độ chúng sinh, trước tiên chúng ta phải gì? Độ được gì? Mình đã. Ta muốn giáo hóa, muốn dạy bảo, gieo duyên cho mọi người, trước tiên chúng ta phải làm tấm gương gì? Gương sáng về đạo hành, về đức độ, về trí tuệ đã. Chúng ta cứ muốn đi dạy người, đi khuyến hóa người mà chúng ta chả biết cái gì. Kinh đọc còn chưa thông, hành thì còn chẳng được. Tham sân si thì đầy dẫy, hơi một chút là cáu, hơi một chút là chửi, hơi một chút là gì? Lại giận, hơi một chút là ngoe ngoảy ra. Mình còn chẳng độ được mình, làm sao mà đòi độ người. Tham thì còn chất chồng, sân thì như là đống lửa lớn, còn si thì như là đêm tối 30. Thế làm sao mà có thể giáo hóa được người? Cho nên học kinh Địa Tạng đến giai đoạn thọ trì, giai đoạn rất quan trọng, có thể nói giai đoạn quan trọng nhất trong ba giai đoạn đọc, tụng và thọ trì, thì thọ trì là quan trọng nhất. Các Phật tử lưu tâm cho thầy, lên thêm nghiên cứu đoạn nào không hiểu thì nghe lại những cái lời các quý thầy giảng. Thầy đã giảng hai lần kinh Địa Tạng rồi, Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng, Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng giảng. Nếu không thích nghe thầy giảng thì nghe Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng kinh Địa Tạng đi. Đó, nghe các quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa khác giảng kinh Địa Tạng đi. Đó, các vị cứ nghe. Rồi dần dần những chỗ chưa hiểu chúng ta sẽ hiểu ra, chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống. Bao giờ chúng ta thấy ổn rồi thì tiến lên bộ kinh Vô Lượng Thọ, chuẩn bị để trang nghiêm thanh tịnh cảnh giới Tây Phương. Bây giờ là chúng ta đang tu học kinh Địa Tạng, và tu theo kinh Địa Tạng tức là gì? Chúng ta tu chọn cái nhân gì? Hiếu hạnh. Cái nhân đó, làm người, cái nhân làm trời đã, đầy đủ cái phúc báo nhân làm người làm trời. Chúng ta tiến lên tu gì? Cái nhân làm thánh, làm Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là giai đoạn học kinh gì? Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà. Giai đoạn đó xong, đủ chưa? Chưa. Chúng ta muốn gieo một cái duyên để sau này về Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật thì không bị quê, ngồi với các vị đại Bồ Tát chúng ta không bị chê. Đó là gì? Chúng ta dành một thời gian học và thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là vua của các kinh. A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hiện sang thế giới này thành tổ thì Vinh Minh Diên Thọ, ngài cũng phải thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa để làm gì? Làm thời khóa bình nhật của ngài cơ mà. Đó, cho nên A Di Đà Phật còn tụng kinh Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca thuyết ra. Thì nay chúng ta thì lúc chuẩn bị vãng sinh, để cho khỏe bị chê là quê, tu quê về Tây Phương Cực Lạc, các vị Bồ Tát, đại Bồ Tát ở kia bảo: ôi, mấy cái ông này từ cõi Sa Bà kham khổ của Đức Thích Ca sang đây toàn mấy cái vị gì công đức ít ỏi quê mùa. Không nhá, lôi kinh Pháp Hoa ra ta tụng lầu lầu trước mặt, trước Đức Phật A Di Đà, trước thánh chúng Tây Phương Cực Lạc, các vị đó thì chẳng ngẩng mặt lên mà: A Di Đà Phật, không ngờ rằng các vị Bồ Tát ở cõi Sa Bà thế giới lại tinh tiến đến thế, lại trí tuệ đến thế, lại trang nghiêm đến thế, lại thanh tịnh đến thế, và lại thì lại giỏi giang đến thế. Chúng con thật là gì? Bái phục, bái phục. Đấy, đấy. Các quý vị đừng có vội vàng. Khi chúng ta chưa qua được thì học vỡ lòng cấp 1 thì đã đòi học cấp 3, học đại học rồi, nguy hiểm lắm. Đi như thế là lạc vào đường tà ngay các quý vị. Thầy đã nói rồi, thầy có thể không phải là con là một vị thầy giỏi, một vị thầy thanh tịnh chứng đạo hoàn toàn tuyệt đối, nhưng chắc chắn thầy sẽ không bao giờ hướng dẫn cho chúng ta đi sai con đường chính đạo. Đấy là chắc chắn rồi. Mà dường như hơn một lần rồi thầy phát nguyện rồi, tất cả những cái bài thầy giảng sẽ cố gắng hướng cho chúng ta gì? Đi đúng với chính đạo. Và bằng chứng ấy thì sau này bất cứ thầy xả bỏ báo thân, chết lúc nào các vị đem thiêu, thân thể cháy hết còn một cái lưỡi, thì là những bài pháp của thầy nói là gì? Là chuẩn mực, là chính xác. Nhưng không biết là lúc đấy có lưu được là cái gì không, hay là thành cho hết. Kể cả thành cho hết đi chăng nữa, nhưng chính pháp thì vẫn là chính pháp. Vì những lời nói chân chính hướng dẫn cho chúng ta đi theo con đường chân chính, tu hành theo đạo chân chính, và lợi lạc gì thực sự ở tại thế gian này, cũng như cho tương lai mãi mãi về sau. Cho dù có để lại gì cái lưới hay không để lại cái lưới đi chăng nữa, thì nó vẫn đem lại lợi ích cho Phật Pháp và cho thế gian chúng ta lâu dài vậy. Thế còn là cứ tu xem, nếu có thì là tốt, mà không có thì thầy nghĩ cũng không sao. Nhiều vị Pháp Sư, nhiều vị Đại Sư, các ngài cũng có cần lưu lại xá lợi đâu, cũng có đâu cần lưu lại quả tim, đâu cần lưu lại cái lưỡi đâu. Nhưng giáo pháp của các ngài vẫn gì? Vẫn đem lại lợi ích cho Phật giáo và cho nhân gian gì? Rất là rộng lớn vậy. phát nguyện thì phát nguyện như thế, nhưng nó tùy theo lúc đó là có cái gì hay không thì thôi, lúc đấy mình cần biết làm gì nữa. Mình chỉ cần là được gì, đi theo sau Phật nhẹ gót về Tây thôi, còn mọi việc ở thế gian thì kệ mọi người, tin cũng được, trái tin cũng được. Cả cuộc đời tôi cống hiến thì đã xong rồi, và bây giờ tôi được gì, theo sau Phật về Tây Phương Cực Lạc rồi, thế là xong. Còn các ông tin thì các bà tin thì các bà có lợi lạc, các anh các chị tin thì các anh các chị có lợi lạc, các anh các chị không tin thì thôi cũng chẳng sao cả, tôi cũng chẳng mất cái gì mà cũng chẳng được thêm cái gì. Thế thôi đó, chúng ta tu chỉ cần thế thôi mà. Tất cả những cái khác thì chúng ta đừng có nặng nề quá làm gì. Còn việc chúng ta phát nguyện thì cứ phát nguyện đó. Thôi thì tiếp sang câu hỏi thứ hai. Hả? Câu hỏi thứ ba rồi à? Từ sáng về mới có một câu hỏi à? Nhưng nghe có được không? Một câu hỏi nhưng mà gì? Nó chung cho nhiều ý nghĩa, chung cho nhiều người. Vì trong hơn 2 năm qua, do Covid chúng ta không vân tập được, để tu tập đông người cũng không được gần các thầy nhiều, xem qua trực tuyến thôi. Cho nên ngay trong đạo tràng chúng ta, ngay trong những cái người theo chúng theo thầy mấy năm rồi vẫn còn đi thoái tâm, và vẫn còn gì, vẫn còn bị nay theo môn này mai theo môn nọ, vẫn còn nghi ngờ pháp môn Tịnh Độ là gì, là không phải của Phật nói, khổ lắm, và nghe thầy nọ thầy kia nói thế, vẫn nói là học theo kinh Địa Tạng là dậm chân tại chỗ, 7 năm không có tiến hóa cái gì cả. Cho nên là thôi, bỏ đạo tràng đi tìm nơi khác để học, tùy duyên thôi. Cho nên nay thì phải nói thêm như vậy, đồng thời cũng sách tấn chúng ta để nên lấy bộ kinh Địa Tạng thọ trì đọc tụng cho gì, cho nó chuẩn chỉ, đem lại lợi ích cho gia đình chúng ta, bản thân chúng ta và xã hội chúng ta, ngay trong cuộc sống này âm dương đều gì lưỡng lợi vậy. Câu hỏi tiếp theo, con Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin thầy cho con một lời khuyên. Năm 2007 con có theo bà thầy Đồng đi chùa Hương xoa đầu cậu để xin một đứa con trai. Thì đến tháng 11 năm 2007 thì con có bé, nhưng từ lâu rồi con không còn theo bà Đồng nữa. Năm ngoái con có đi chùa làng bạch thầy ở chùa, thầy thầy bá thí cho con là nếu bé đến năm 18 tuổi thì lên chùa Hương để chuộc về trần, như vậy có đúng không ạ? Thầy cho con lời khuyên để con đi đúng đường với ạ. Bé có thể quy Tam Bảo được không ạ? Đấy, đây là câu hỏi thứ nhất. Con xin tri ân công đức thầy. Đây là con cầu tự đấy nhá. Các cụ ngày xưa nói gì? Con cầu tự này thì chúng ta thường phải chăm chút một chút. Không chỉ còn bé đâu, mà lớn lên á, nó phải dắt con nó gì? Nó phải đến cái nơi cầu tự ấy để gì? Để đầu năm lễ trình, cuối năm lễ tạ. Bình thường là như thế. Riêng cái con cầu tự thì các cụ ngày xưa nói, cái câu nói rất là hay. Mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết gì? Tết thầy. Thường là ngày xưa là mùng 1 là gì? Là đi Tết bố, Tết mẹ. Lễ Tết bố mẹ. Ngày mùng 3 Tết là gì? Đi lễ gì? Đi lễ thầy, lễ tổ. Cái văn hóa, phong tục, tập quán mấy nghìn năm nay của người dân Đại Việt, rồi Việt Nam của chúng ta cho đến bây giờ là như thế. Đấy là thế gian nó còn uống nước nhớ nguồn, duy trì văn hóa, đạo đức, lối sống, truyền thống tốt đẹp như thế. Huống chi là người con Phật chúng ta đến đó cầu được thì chúng ta thì tự chúng ta cũng phải hướng đến để ngày lễ ngày Tết đầu năm thì đi lễ gì, lễ trình, tức là mình làm đi lễ cầu an đầu năm, lên thắp hương có gì đâu, cuối năm thì đến là lễ tạ. Đó, đem các con nó đến, nói cho các con nó nghe, ngày xưa bố mẹ sinh con khó lắm, cầu mãi chả được, ước mãi chả thấy, đi đến ngôi chùa đó lễ, pháp hội đó lễ, vân vân, mãi mới để cầu được con. Cho nên chắc chắn thì con được sinh ra là một phần là do nhờ ơn Tam Bảo, do nhờ ơn Đức Phật, nhờ ơn chư vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần và các sư ở nơi đó thì chúc nguyện, cầu nguyện cho con mới được thoát hóa đầu thai làm con trai con gái của bố của mẹ như ngày hôm nay. Cho nên bây giờ thì theo cái phong tục, cái tập quán của thế gian đó, uống nước nhớ nguồn, ăn quả như người trồng cây. Con muốn bình an, muốn mạnh khỏe, muốn lớn lên học giỏi, muốn sau này có công danh sự nghiệp, muốn tuổi thọ, muốn sức khỏe, muốn hạnh phúc vân vân, thì phải theo bố theo mẹ để đến đó để lễ Phật lễ tổ để lễ tạ vậy. Hoặc nếu mà không đây đó nó xa quá không thường xuyên đến được thì có thể 3 năm 5 năm đến một lần cũng được, không sao. Nhưng có những ngôi chùa gần làng chúng ta, các cụ người xưa nói rồi, chùa thì chùa riêng, cảnh riêng, nhưng mà Phật thì Phật chung. Chúng ta ra cái ngôi chùa gần nhất cũng được, chứ không cứ như là phải vào chùa Hương. Hoặc là các vị đến chùa Khai Nguyên, đến chùa Tản Viên để cầu tự được. Không cứ là năm nào cũng phải đến chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, nếu ở xa quá. Ở tận Nghệ An, Thanh Hóa, ở Tĩnh rồi, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, miền Nam, thậm chí ở nước ngoài. Các vị có thể đến tại ngôi chùa làng, ngôi chùa gần nhất của chúng ta. Để lễ thì đem con đến lễ mùng 1 ngày rằm, đặc biệt khi nó còn bé. Mùng 1 ngày rằm nên đem thì các cháu ra chùa lễ Phật. Sinh ra theo các cụ ngày xưa nên làm cái lễ bán khoán. Sinh ra được một vài tuần làm cái lễ bán khoán, ăn mày Đức Ông để ngài bảo hộ, ngài gia trì cho, để các cháu nó được bình an mạnh khỏe, lớn lên ngoan ngoãn học hành tiến bộ vân vân. Thì thường thường ngày xưa cứ đến 12 tuổi là đi chuộc khoán, vì ngày xưa thì khó khăn cho nên họ viết trong cái tờ bán khoán có 12 năm thôi. Nhưng bây giờ thì thầy ở đây cứ viết cho gì bách tuế. Bách tuế tức là bao nhiêu năm? 100 năm. Mà 100 năm thì anh mày Phật gì? Cả đời. Thế là thì là con Phật cả đời, nương Phật cả đời thì tội gì? Đến năm 12 tuổi chuộc về, đang chó những nơi bảo hộ cho mình, giúp đỡ cho mình, che chở cho mình, nay mình chuộc về mình lại không có nơi bảo hộ che chở nữa, tội gì? Ăn mày Phật 100 năm. Cho nên thầy, tất cả hệ thống chùa chiền của thầy làm cái tự bán khoán cho các cháu nhỏ, cứ bách tuế, chí bách tuế tức là gì? Bán khoán ăn mày Đức Phật, Đức Ông này thì đến 100 năm luôn. Nhưng mà thường á, thử đến 12 tuổi thì cho các con nó đi quy Tam Bảo, 8 tuổi hoặc 12 tuổi đi quy Tam Bảo, tức là nâng lên một tầng nữa, từ cái chỗ là gì? Là con nuôi. Thì bây giờ là con gì? Là con thật. Trước là con nuôi Đức Ông, bây giờ mình làm gì? Quy Tam Bảo, tức là con thật của Đức Phật, có phải tốt hơn không? Trước là Đức Ông bảo hộ, chư Phật gia trì, Đức Ông bảo hộ nhận là con nuôi. Nay thì mình gì? Quy Tam Bảo là con của Đức Phật, con của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, vân vân. Như vậy thì tốt hơn. Cái này trường hợp này Phật tử hỏi là bây giờ có cần phải chuộc không, như thế nào? Chuộc cũng chả cần đâu, chỉ cần quy Tam Bảo cho nâng lên một bước nữa, thế là con Phật, thế là ăn mày Phật cả đời là xong. Được đấy, trường hợp này nên gì? Nên hướng thêm như vậy, có hướng thêm cho các Phật tử chúng ta như vậy. Ôi trời ơi, đã 11 giờ rồi, hơn được á, 11 giờ 15 rồi cơ, sao lại nhanh thế nhỉ? Các Phật tử nghe nhanh không? Mới có câu thứ hai thôi mà đấy. 9 giờ đến 11 giờ 15. Phật tử này hỏi thêm một ý nữa. Bạch thầy, ngày xưa con có làm nghề giết gà, vịt, nhưng con đã thôi công việc này từ lâu năm đến bây giờ rồi. Và bây giờ con bị ung thư tuyến giáp. Đấy, nuôi gà nuôi vịt bóp cổ người ta, cắt cổ người ta mà ăn. Bán cho người ta thì người ta cũng gì, trước khi giết gà giết vịt cũng phải đều gì ạ? Cắt gì? Cắt cổ. Mặc dù bây giờ bỏ nghề nhiều năm rồi nhưng vẫn bị quả báo là ung thư tuyến giáp. Tuyến giáp tức là vòm gì? Vòm họng đó các quý vị. Đây gọi là nhân nào quả đấy. Nhưng cũng đừng có buồn, đừng có lo. Trong Phật Pháp chúng ta thì không sợ là biết đến Phật Pháp muộn. Chỉ sợ là gì? Không giác ngộ, hoặc giác ngộ gì? Chậm mà thôi. Bây giờ gặp được Phật Pháp rồi, giác ngộ rồi, biết đi chùa rồi thì về cứ gì? Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà sám hối. Cộng thêm gì? Phóng sinh đoạn ác tu thiện để mà gì? Sám hối. Bố thí cúng dường để tăng thêm phúc lên, vân vân, bằng khả năng của mình. Thì dần dần tội sẽ diệt, phúc sẽ sinh, sẽ chuyển cái gì? Cái đại họa thành tiểu họa, chuyển cái tiểu họa đi thành không họa vậy. Đó. Tương tự như vậy, các Phật tử chúng ta đang có bệnh tật, đừng có lo. Bệnh tật nó đến chính là gì? Nó tiêu nghiệp cho chúng ta. Đáng lẽ chúng ta thì phải chịu cái tội khổ ở trong cái A Tỳ địa ngục. Nhưng nay chỉ có một cái bệnh một vài tháng, một vài năm, một vài chục năm ở thế gian để tiêu trừ cái tội A Tỳ địa ngục vô lượng kiếp khổ ở trong đó. Chúng ta đổi cái nào? Lấy vô lượng kiếp khổ trong A Tỳ địa ngục hay là lấy cái vài năm bệnh tật hơn là vô lượng kiếp khổ trong địa ngục? Các vị nghĩ xem. Đương nhiên nếu cho tôi chọn, tôi sẽ chọn cả cuộc đời này chịu khổ còn hơn là chịu khổ một ngày ở trong gì? Ở trong địa ngục nhỏ nhất vậy. Vì khổ trong địa ngục nó khủng khiếp lắm các quý vị. Các quý vị cứ nhìn xem, các quý vị tưởng tượng xem, các quý vị bỏ cái gì? Con gà vào trong nồi nước sôi, các quý vị dúng nó vào đó, nó đau đớn, nó dãy giụa như thế nào. Trong khi đó các vị thì cắt cổ nó rồi. Các vị nghĩ tưởng tượng xem, vào địa ngục gì? Tùng xẻo. Một tiếng trống tùng một cái gì? Quỷ nghiêu đầu ngục tốt nó cầm cái dao đến gì? Nó làm cái dao gì? Cái dao nó là có loại dao sắc nó còn đỡ nhá. Nó sắt xẹt một cái thịt nó bay ra khỏi xác, thân xác á thì nó đau mát một cái thôi thì xong bắt đầu nó lấy đau đến. Còn cái dao nữa nó cứ cùn đấy, quỷ nó cứ cỏ cưa cọt kịt thế này á, đau đau đến tận xương tận tủy mà nó vẫn gì, nó vẫn cứ gì, cứ cắt kêu rên la mà nó vẫn không tha, nó vẫn gì, cứ kéo, nó vẫn cứ băm, nó vẫn cứ xẻo. Đấy mới là gì? Đau đến tận xương tận tủy, đau đến gì, tim gan phèo phổi á, rã nát hết ra mà nó vẫn không tha cho. Tương tự như vậy, khi chúng ta cầm dao cắt tiết con gà, cầm dao chọc tiết con lợn, nó đau, nó sợ, nó khổ, nó kêu, nhưng chúng ta có tha cho nó không? Không tha. Đó, nhân đấy các quý vị. Quả chính là vào trong địa ngục khổ sẽ bị quả báo cực kỳ là gì? Kinh khủng. Ở đây nếu mà tôi đi theo thì con đường đó thì mê một chút, tôi sẽ cho thì một vài trường hợp và vong linh chịu khổ trong địa ngục lên nhập vào người thân các quý vị trong pháp hội này, nói cho các vị nghe mà xem, sợ đến vãi linh hồn. Nhưng mà thầy không làm cái điều đó. Sáng nay lên, trước khi lên pháp hội để lên lễ Phật lễ tổ thì cầu Phật tổ hộ pháp thiện thần các ngài ra chỉ cho pháp hội đàn tràng là trang nghiêm thanh tịnh, các cụ vong linh về tu là phải gì, cũng phải tuân thủ nội quy của pháp hội để trang nghiêm thanh tịnh, cấm không có được nhập vào người thân nữa, nói nhăng nói cuội này nọ để cho gì, làm cho đàn tràng nháo nhào cả lên, không được. Một số các pháp hội cầu siêu cho các chùa có khi là 400-500 người bị vong nhập, nguy hiểm vô cùng. Có không? Có. Nhưng mà làm như thế thế gian thì họ cơ hiểm. Họ nói là Phật giáo của các ông là gì? Mê tín dị đoan. Làm cho gì? Phật giáo gì? Không còn chỗ đứng trong xã hội nữa. Và những tầng lớp tri thức, các tôn giáo bạn họ cho thì Phật giáo chúng ta là mê tín dị đoan. Tầng lớp tri thức họ cho Phật giáo chúng ta là gì? Lừa đảo, huyễn hoặc, vân vân. Phật giáo chúng ta là gì? Một nền giáo dục. Chứ không phải là gì? Là một bọn đó, mê tín dị đoan tùm lum như thế. Cho nên nhất định là gì? Không cho gì? Các vong linh nhập vào người thân hay là nhập vào người đến làm lễ để nói năng nói cuội linh tinh. Kính nguyện chư vị hộ pháp thiền thần Thiên Long Bát Bộ các ngài thì giữ gìn cho đàn tràng, cho trang nghiêm thanh tịnh. Vong linh nào, quỷ thần nào mà linh tinh á, bảo không nghe thì cứ đuổi ra khỏi hội trường cho tôi, không cho vào, vĩnh viễn không cho vào pháp hội nữa. Thế không có gì làm mà mê hoặc lòng người không được. Có nhưng mà gì? Âm á, tu theo đường âm, dương tu theo đường dương. Tự hiểu, tự biết với nhau là được. Tự cảm nhận với nhau là được. Nếu không biết, không có thì chúng tôi tổ chức pháp hội để làm gì? Con cháu đến đây để tổ chức cầu siêu cho các cụ, tri ân báo ân các cụ. Ngày lễ Tết Trung Nguyên Vu Lan Báo Hiếu này làm gì? Tất cả tăng ni Phật tử, con cháu, các cụ ở đây đều biết là có các cụ hiện diện, đều biết là có quỷ thần hiện diện, đều biết là có chư Phật Bồ Tát hiện diện ở đây cả, thì mới trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Có người nói gì? Tu gì hàng nghìn người, 4-5 nghìn người như vậy làm sao mà tu được, làm sao mà thanh tịnh được? Các vị cứ đến xem. Mấy năm trước có một bác Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2 Bộ Quốc phòng. Bác lên, bác cũng tham gia cái khoa lễ cầu siêu pháp hội như thế này. Ngày đầu tiên bác lên rồi bác đi vòng chung quanh một vòng, bác đi ra. Ngày thứ hai bác lên, lần thứ hai bác lên thì bác thắp hương xong bác ngồi một chút, bác quan sát. Thì người ta là quân đội mà, lại là dân an ninh, tình báo, thiếu tướng, đâu phải nhỏ đâu. Thậm chí trong hội trường này cũng có quân các bác, cũng có ít nhất phải có vài người ở đây. Đấy. Ngày thứ hai lên thấy 4-5 nghìn người, từ khi thầy giảng cho đến khóa lễ là 4 tiếng, hơn 4 tiếng đồng hồ mà im phăng phắc, một cái tiếng điện thoại reo te te còn không có. Mà bác thấy là 4-5 nghìn người mà dân tứ xứ thập phương, các cụ thì cũng có 70-80 tuổi, các cháu 15-20 tuổi cũng có, già trẻ gái trai, trình độ văn hóa khác nhau một trời một vực. Tại sao một cái ông sư mới chỉ có trên dưới 40 tuổi thôi, ngồi nói 4 tiếng đồng hồ mà tất cả thì cùng trang nghiêm thanh tịnh để lắng nghe thầy nói và để cùng làm lễ với thầy như thế. Trong khi đó thì ở trong ngành của mình ngồi họp thì toàn là tướng tá với nhau, 30-40 người trong lớp học thôi, mỗi ông một cái điện thoại, được tí thôi thì đi ra đi vào, 45 phút, tiếng đồng hồ thôi đi ra đi vào. Mà một ông sư ông có thể làm được một cái điều 3-4 ngàn người, già trẻ gái trai, trình độ khác nhau, mỗi người một nơi đi đến mà lại có thể nhiếp hóa được như thế. Chính vì gì? Đây gọi là gì? Gọi là nhờ sự gia trì của Tam Bảo, thần lực của Tam Bảo vậy. Nhờ vào lòng thành kính của chúng ta đối với Tam Bảo Phật Pháp, đối với thầy tổ ấy, đối với sư phụ của mình vậy, đối với gì? Lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta vậy, vân vân. Cho nên ngày thứ ba lễ xong, tán đàn xong, bác ấy ngồi ăn cơm với thầy, bác mới nói với thầy là gì? Chúng con quả thực là gì? Khâm phục các thầy. Đấy. Bác nói như thế. Thế mà ở trong quân đội thì nếu mà thầy mà trong quân đội thì thầy phải làm gì? Một cái người chỉ huy là gì? Đến cả gì? Một cái sư đoàn thầy cũng chỉ huy được, chứ đừng nói là gì? Nói là một tiểu đoàn ấy, một trung đội gì nữa, vân vân. Đó. Cho nên đấy, chúng ta thấy trong Phật pháp, nếu chúng ta đến với Phật bằng cái niềm tin thanh tịnh chân chính thì tất cả những cái gì chúng ta cần phải giữ thì chúng ta sẽ giữ được thôi. Đó. Thầy thấy là hôm nay trước khi lên giảng tôi nói một chút trước thôi, chúng ta ngồi rất là gì? Ngồi rất là ngoan, đúng không? Không biết bên ngoài có ngoan đâu, thế trong này thầy thấy ngoan lắm. Trong này 2-3 nghìn người ngoan lắm. Nay liếc xuống lia lịa nhưng không thấy ai ngủ gục cả. Có ai ngủ gục không, giơ tay xem nào. Hả? Nay có ai buồn ngủ không? Không có hả? Nhưng mà rất ít. Chắc là hôm qua tối qua đi xa. Có người đi từ 1 giờ sáng không mà. Nói với thầy, bạch thầy sáng nay có người nói bà thầy Đoàn có đi từ 1 giờ sáng. À, từ Lào Cai, từ Điện Biên đi 1 giờ sáng. Có người đi từ Thanh Hóa, Nghệ An ở đây đi từ 12 giờ đêm. Đi thâu đêm luôn. Đó. Cho nên chắc tối đi như là mệt, là buồn ngủ. Thôi cố gắng, các Phật tử cố gắng chút xíu. Trả lời sang câu hỏi nữa. Bạch thầy, gia đình con cách đây 23 năm bị người ta chuyển mất ngôi mộ của bố. Bạch thầy chỉ dạy cho gia đình con phải làm gì để bố của con được siêu thoát ạ? Con xin tri ân công đức thầy. À, cái này thì thầy cũng không biết khuyên kiểu gì nữa, bởi vì ngôi mộ của bố thì đã bị người ta chuyển mất đi mất rồi. Thì bây giờ điều quan trọng nhất là gì? Đối với trường hợp này thì khuyên gì? Nhất tâm là làm bài vị cầu siêu cho ông cụ, cho vong linh của ông cụ. À, cầu Phật Bồ Tát độ cho gì? Vong linh của ông cụ được siêu thoát ngay trong pháp hội 3 ngày này là tốt nhất. Còn cái chuyện mà cho xương người ta thở ở đâu thì kệ người ta. Người ta chuyển đi đâu rồi, người ta thở hay không thở, người ta ném, người ta bỏ, người ta vứt, không quan trọng. À, tứ đại là trả về cho tứ đại. Thần thức gì? Cầu được thoát hóa, đầu thai về các cõi thiên giới, thiện giới hoặc cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Đây là điều quan trọng nhất đối với hành giả tu hành theo pháp môn tịnh độ chân chính của chúng ta. Đó, Phật tử này nếu chưa làm bài vị thì tí nữa viết vào cái bài vị để hồi hướng cho ông cụ. À, thế là được. À, các quý thầy cũng nhất tâm hướng tâm để gì? Để hồi hướng cho, cầu siêu cho, trợ duyên cho. Mong cho tương linh của ông cụ sớm được siêu thoát trong 3 ngày pháp hội này. A Di Đà Phật. Trả lời một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy, con ở Thạch Thất. Nhờ có duyên lành được biết đến thầy vào năm 2018 cho đến nay, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy, thầy giúp con với ạ. Ngày xưa con đi xem có một ông thầy bảo đất nhà con không sạch, cho nên có chôn lưỡi cày kim chỉ ngũ sắc trứng ở đất nhà con, tức là yểm bùa đó, theo phù thủy đó. Sau khi con nghe bài giảng của thầy, cho nên con đã tụng kinh Địa Tạng vẩy nước vào đấy, và con lên thỉnh mặt ngọc bích ở chùa Khai Nguyên có chữ Án Mani Bát Minh Hồng để treo ở trước cửa phòng khách. Thầy ơi, thầy chỉ dẫn giúp con, giờ con phải làm sao? Con xin chân thành cảm ơn thầy, con kính chúc thầy mạnh khỏe. Làm thế là được rồi. Làm thế là được rồi. Nếu gia đình nhà Phật tử nào mà có trước đây á, do vô minh hay là do gì, do cái nghiệp mà chúng ta thì chưa biết được Phật pháp, chưa gặp được chính pháp của Phật, gia đình mà có người thân bị mất hay gia đình mà gặp gì ốm đau bệnh tật khổ sở, đi xem họ bảo gia đình có tà có quỷ, họ đoán ông thầy cúng ông thầy phù thủy đến gì dùng bùa bèn á, chú yểm và âm binh trong đất trong nhà chúng ta á. Thì bây giờ chúng ta thì biết cái Phật pháp rồi, muốn giải cái đó đi để cho nó lành. Các cụ ngày xưa nói rồi, Phật thì từ bi, thánh thì một ly cũng chấp. Chúng ta nuôi âm binh ở trong nhà chẳng khác gì nuôi gì, nuôi đầu gấu ở trong nhà cả. À, lúc cần đó thì họ đem lại lợi ích cho đấy, mà lúc họ không cần đó, chúng ta không quan tâm thì họ tốt, mà không thấy được họ giết cả ông chủ luôn. Đó, âm binh là như thế. Nó giống như gì, nó nói nôm na giống như nuôi gì, đầu trộm nuôi cướp ở trong nhà thôi, nuôi xã hội đen ở trong nhà thôi. Đó. Các vị biết có nhiều ông chủ xã hội đen mà nuôi nó lớn mạnh lên, khi nó đủ lông đủ cánh rồi mà mình là ông chủ mà không đối đãi tốt với nó thì nó giết sạch cả nhà, nó câu cả vợ cả con, mất đất luôn. Đó, âm binh thì nó tương tự như thế. Đó, đối xử tốt với thì còn xứng đáng là gì? Là đại ca của nó thì nó cung phụng, nó hầu hạ đến tận nơi tận chốn. Nhưng mà không đủ để cái sức, không đủ tiền, không đủ quyền lực để nuôi, để bảo lãnh cho các đàn em thì đàn em nó cắt cổ lại thì đại ca luôn. Nó giết vợ giết con của đại ca luôn, nó giết cả đại ca luôn, vân vân. Đấy. Tôi lấy một cái ví dụ như thế chúng ta dễ hiểu. Còn tất nhiên ở xã hội đen họ cũng có gì, có quy tắc của xã hội đen. Xã hội đen chân chính, dân anh chị chân chính họ sống quân tử lắm các vị nhé. Ân ra ân, oán ra oán. Không đơn giản đâu. Họ có quy tắc của họ. Thì không phải là xã hội đen là gì, là toàn là người xấu đâu. Không phải đâu. Họ có quy luật của họ đấy. Cho nên sống ở gì, ở cái tổ chức nào họ đều có cái gì, cái quy định hoặc là gì, hay là cách mình gọi là cái quy định ngầm cũng được của cái tổ chức ấy. Xã hội đen hay là dân anh chị họ cũng có gì, cái quy định và cái mục đích sống của họ riêng. Đặc biệt là những cái dân đấy thì họ rất là gì, quân tử. À, ân ra ân, oán ra oán, có ân thì trả, có oán thì gì, thì diệt, thì thù, có thù thì trả, rồi có ân thì báo. Nó rõ ràng như thế. Nên người học Phật của chúng ta thì ân oán đều gì, buông xuống và đều hướng đến cái tốt đẹp nhất. Nhưng họ thì gì, khác. Đó. Chúng ta không thể bắt họ một sớm một chiều theo Phật được. Đó, có phải từ từ duyên đến lúc nào thì họ theo là quý. Và âm binh phù thủy cũng thế thôi. Nó cũng kiểu như thế mà. Nó bị ông thầy của nó đem đến đó để cài ở đó để bảo hộ cho nhà này. Mà nhà này thì nó hầu hạ tốt á, thì chúng mày thì chăm sóc á, bảo vệ nhà nó cho tao. Nhà nó mà gì không đối xử tốt với gì với chúng mày, hay là không đối xử tốt với tao á, thì chúng mày thì cứ diệt nó đến nơi đến chốn cho tao, dạy bảo cho nó đến nơi đến chốn cho tao, vân vân, đại khái thế. Cho nên thì nhiều gia đình thì bùa chú lúc đầu á thì cung phụng cái ông thầy tốt, một tháng đôi lần vẫn đến lễ mùng một ngày rằm, ngày lễ ngày Tết á, năm hết Tết đến lễ lạc đàng hoàng, ông ấy vẫn gì cải quân đến để cho bảo vệ gia đình được bình an vô sự, làm ăn may mắn, buôn gian bán lậu, thậm chí cũng gì cũng thắng luôn. Riêng cái hồi đấy thì làm ăn buôn bán trái phép, buôn gian bán lậu thì tốt lắm. Nhưng mà cũng đã biết rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Chả có ai làm việc xấu mãi được cả. Nhớ cái điều đó cho thầy. Cho nên chớ có làm việc xấu. Khi mà chúng ta thì cái ông thầy ấy chết đi, hoặc chúng ta không lễ bái đến nơi đến chốn thì nó quay ngoắt lại, nó phản cho, thì ở đấy gia đình lại lục đục, lại khủng khiếp luôn đấy các quý vị. Cho nên chớ có dạy gì mà chơi với gì, là Phật tử chân chính thì chớ có dạy gì mà chơi với gì những ông thầy ấy, chớ có gì mà rước bùa rước bèn, rước ma rước quỷ về nhà để chấn yểm làm gì, để cầu mua may bán đất, để cầu bình an làm gì. Chúng ta muốn bình an, pháp Phật có cho chúng ta bình an rồi, phóng sinh tu búc, bố thí cúng giảng đoạn ác tu thiện, thì chúng ta sẽ được bình an, sẽ được trường thọ, sẽ được an vui và sẽ được hạnh phúc, vân vân. Chúng ta tin sâu nhân quả. Đức Phật dạy trong kinh là gì? Gieo nhân nào được quả đấy. Làm lành thì được phúc, làm ác thì bị quả báo khổ đau. Cho nên chúng ta lấy Phật Pháp để ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chưa thấy được thì cần phải làm tốt hơn nữa. Vì tâm chúng ta chưa thành, việc làm của chúng ta chưa đủ. Giống như gì, chúng ta quay cái đầu máy á, không đúng, chưa đủ vòng hoặc là gì, chưa đúng cách thì máy chưa nổ. Nay cần phải tu hành tinh tiến lên nữa, chuẩn chỉ hơn nữa, và có thời gian dài hơn nữa, thì dần dần thì Phật Bồ Tát sẽ chứng, sẽ gia trì chúng ta, nghiệp chúng ta sẽ tiêu, phúc chúng ta sẽ gì tăng lên thôi. Đó. Cho nên cái trường hợp này, thầy nghĩ là như này là được rồi. Cứ đã nghe thầy giảng, đã tụng kinh Địa Tạng rồi, đã thỉnh cả cái miếng ngọc bích có chữ Án Mani Bát Minh Hồng về để treo ở trước cửa rồi, thì trường hợp này thầy nghĩ không phải lo gì nữa, cứ yên tâm mà tu thôi, cứ yên tâm mà làm ăn thôi, không phải đi xem đi xỏ gì nữa. Đi xem các cụ ngày xưa nói rồi, đi bói ra ma, quét nhà ra rác, nhà quét sạch rồi quét lại lần nữa còn bụi không? Còn. Sạch rồi lại lần nữa còn không? Vẫn còn. Đấy. Các cụ cứ đi bói mà xem, bói 10 nhà, đi bói 10 nhà bảo đều có ma cả, nhà nào mà chả có ma, đúng không? Nhà nào mà chẳng có người chết, mà người chết đó thì ma thì còn gì nữa. Có phải ai chết cũng đã được giải thoát đâu các quý vị. Những người còn chưa được giải thoát, còn ở trong ba đường ác đạo, còn ở trong đường quỷ thần, còn đang ở dưới quái âm đó, đó là gì? Ma thì còn gì nữa các quý vị. Ai mà chẳng có gì nghiệp ác về vô lượng kiếp trước sát sinh hại vật, mà cái trường hợp chúng ta sát sinh hại vật đó, nó theo chúng ta nó báo oán, đấy gọi là gì? Oan gia trái chủ, đấy gọi là gì? Ma đấy là gì nữa? Quỷ đấy còn là gì nữa? Thần đấy còn gì nữa? Đấy. Cho nên đấy, ốm đau bệnh tật thôi, tí đi bói đi xem một cái, họ bảo đây nhà có ma phải làm một đàn cúng, mất vài triệu, vài chục triệu, vài thậm chí vài trăm triệu, tùy mặt đặt tên. Nó nhìn thấy đi cái xe ô tô hoành tráng, bước xuống quần áo luột là vàng bạc đeo, đầy cổ đầy tay, đàn đấy ít nhất phải 5-70 triệu trở lên, phán ngay. Mà còn thấy đi chiếc xe máy cà tàng đấy là áng áng thôi, 5-10 triệu thôi. Đi xe máy cà tàng nó biết trường hợp này có phán là 50 triệu nó bỏ nó chạy mất, cho nên phán 10-5 triệu thôi. Còn đi cái ô tô càng đắt tiền đến là phải phán 50 triệu, 30 triệu, 50 triệu trở lên một đàn lễ. Nào, có không? Có, tôi nhiều người đến nói với tôi trường hợp đó rồi. Thậm chí sư ở trong chùa cũng có những chuyện như thế cơ mà. Đấy, thời mạt pháp nó đủ thứ. Cả vào trong cửa Phật nó cũng có những cái trường hợp gì như thế. Thôi tất nhiên nó thì con sâu làm rầu nồi canh, nhưng không phải là tất cả. Các Phật tử mới yên tâm như vậy. Cho nên á, trường hợp Phật tử như thế này làm này được rồi, cứ yên tâm mà học mà tu thôi. Và các Phật tử gia đình ở đất cát thì có cái vấn đề gì, các Phật tử về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng cho thầy 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, kiến lập đàn tràng hẳn hoi. Nếu muốn trang nghiêm thì phải lập đàn tràng hẳn hoi. Đó là gì? Đó là chuẩn bị lấy 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa là gì? 7 bông, 7 49 bông hoa hồng, bông hoa hồng vàng hoặc bông hoa hồng đỏ đều được. Và không có hoa hồng thì hoa huệ, hoa gì cũng được, nhưng thường là hoa hồng hoặc hoa cúc. Đấy, nhưng thường là hoa hồng hoặc hoa cúc lập đàn ấy, hoa hồng hoặc hoa cúc. 7 lọ hoa, 7 đĩa bánh kẹo, 7 đĩa hoa quả, 7 chén nước, 7 cái đèn. Nếu được thì 7 cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng hoặc một cái cũng được để treo lên. Cúng dường Bồ Tát Địa Tạng để tụng kinh ở tại nhà mình. Đàn tràng như thế phát nguyện tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, sáng một quyển, chiều một quyển, tối một quyển, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, đó 3 quyển một ngày. Tụng lấy phát nguyện 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Thì cái nước ấy, một chén ở giữa đem vẩy hết đất cát nhà cửa, còn 6 chén còn lại đem là chung cho người nhà cùng uống, vân vân. Hoặc là 3 chén ở giữa đem gì? Đem vẩy, còn 4 chén gì cho người nhà nấu cơm nấu canh cùng uống, hoặc là mỗi người một chén uống luôn cũng được, vân vân. Đấy, đấy là về gì? Đàn tràng nghi lễ. Cứ héo héo hoa quả thì lại thay, 3 ngày hoặc 5 ngày hoặc 7 ngày lại thay, tùy theo cái thời gian mùa hè hay là mùa đông. Đó, cái héo héo thì lại thay, còn nước thì ngày nào cũng thay một lần, và làm như thế cho thầy. Đọc tụng kinh nhất tâm, trai giới thanh tịnh. Những ngày hôm đó thì phát nguyện ví dụ 21 ngày, thì những ngày hôm đó phải ăn chay tịnh tuyệt đối, không ăn thì hành hẹ tỏi kiệu và hành tây, tức là ngũ vị tân đó, không ăn luôn, cũng không ăn trứng gì, không ăn trứng gà công nghiệp luôn. Có nghĩa là tất cả cái gì liên quan đấy thì đến thực vật thì chúng ta thì mới ăn, còn liên quan đến động vật là gì không ăn đấy. Thậm chí những ngày đó sữa cũng không uống luôn, mật ong cũng không uống luôn, vì nó liên quan đến gì, đến động vật. Những ngày chúng ta phát nguyện trai giới thanh tịnh đó thì thậm chí sữa cũng không uống, mật ong cũng gì không dùng. Vì chúng ta biết mật ong á thì nó gì, tuy là lúc uống mật chúng ta không thấy, nhưng mà khi để lấy được mật đó thì có ối con ong gì, con ong mố, con ong mẹ, con ong con gì bị chết. Cái khi sữa bò tuy rằng gì con bò mẹ nó không chết, nhưng mà gì nó cũng khổ lắm chứ. Đó. Còn bình thường thì chúng ta thôi dùng được, nhưng cái lúc chúng ta phát nguyện tu hành gọi là miên mật như thế thì chúng ta giữ được càng cao thì công đức gì càng tốt vậy, công đức thì càng nhiều càng lắm vậy. Trang nghiêm thanh tịnh 21 ngày như thế, cho nên với nhiều gia đình gì cầu con được con, cầu gì được nấy là như thế, cầu bình an được bình an, cầu âm siêu dương thái được âm siêu dương thái là như thế, họ nhất tâm đấy, làm đàn tràng như thế để mà tu tập tại gia. Một mình tu cũng được, còn cả nhà người thân đến thì thắp hương lễ bái, một mình một người lên là tụng kinh, và hoặc cả vợ chồng cả nhà lên tụng kinh được thời khóa thì càng tốt. Đấy là về nghi lễ về đàn tràng, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày như thế để hồi hướng thì âm binh nào cũng sẽ gì được giải quyết thôi. Cho dù có âm binh nào được yểm vào trong đất cát nhà cửa chúng ta cũng được giải quyết thôi. Xong rồi, như lần trước thầy nói rồi, phương tiện mấy năm nay từ khi thỉnh ngọc về để tạc tượng ngọc thì có những cái miếng ngọc nhỏ nhỏ để tách ra thân tượng, thầy đích thân để thiết kế và gia trì cho vào cái miếng ngọc đó, ngọc bội đó thì một bên thì có cái chữ gì xuất nhập bình an, một bên thì có thì Đức Phật hoặc là có thần chú để treo cước cửa nhà đó, rất là tốt. Bản thân cái miếng ngọc nó đã gì, nó đã có sinh khí, nó giống như gì, giống như ánh sáng được thắp lên thì bóng tối sẽ gì sẽ tiêu đi rồi, nó có sinh khí thì những tà khí sẽ phải gì tránh đi rồi đó. Nhưng mà nay lại được gì, lại được tạc thần chú của Đức Phật vào đó nữa, lại được tạc hình chư Phật Bồ Tát vào đó nữa, lại được chính gì sư phụ và các thầy gia trì và đại chúng cũng gia trì vào nữa, cho nên treo lên trước cửa ra vào rất tốt cho việc gì, cho việc gọi là các cụ ngày xưa gọi là gì, gọi là chấn hung nghinh cát, nói theo cái gì thuật ngữ phong thủy gọi là chấn hung nghinh cát, tức là chấn những cái điều gì, những điều xấu, ngăn những cái điều xấu xa, những cái khí gì khí xấu để đoán gì những cái điều tốt đẹp, điều may mắn cát tường đến với gì gia đình nhà chúng ta. Nói nôm na là gì, khiến cho các tà thần ác quỷ đến nhìn thấy cái miếng ngọc bội đó thì không vào được, không vào được gì để phá gia đình chúng ta, khiến cho âm binh á, tà quỷ tà thần muốn vào để phá hoại gia đình chúng ta không thể vào được. Giống như gì, giống như có người ở gác cửa vậy, giống như cửa đã được khóa lại vậy, đi đâu chúng ta khóa lại vậy, hoặc giống như có người trong nhà vậy, giống như có người bảo vệ cho chúng ta vậy, họ không làm gì được đó. Cho nên cái việc gì, ngày xưa thì treo cái gương bát quái cũng được, nhưng cái gương bát quái nó không thuộc về Phật giáo chúng ta, cái gương bát quái nó thuộc về đạo lão, nó thuộc về một tôn giáo khác. Chúng ta nhớ nhé, cái gương bát quái ngày xưa thường hay treo gương bát quái, hoặc là theo về phong thủy họ phải treo cái hòn núi là một cái miếng đá, họ khắc lên đó thì mấy chữ là gì, Thái Sơn Thạch Cảm Đương đấy, đã treo miếng đá thì ghi là Thái Sơn Thạch Cảm Đương, còn hoặc là treo dương bát quái, những cái đó thực sự nó cũng được, nhưng nó không phải là thuộc về Phật giáo chúng ta. Phật giáo chúng ta thì lấy tâm để gì, để độ, lấy sự thanh tịnh, lấy sự thành kính, lấy việc đoạn ác tu thiện để độ. Nhưng mà thôi thì thầy cũng nghĩ là gì, thế gian ở đâu chúng ta đâu cũng phải ai cũng đã đoạn ác tu thiện được hết đâu. Trong cuộc sống chúng ta đâu có phải đã bỏ được hết việc ác đâu, tu việc thiện đâu. Cho nên cũng phải dùng phương tiện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, làm cái miếng ngọc bội treo lên trước cửa đó, có hình Đức Phật, có hình chú Phật, để cũng cảnh tỉnh chúng ta rằng đấy, trong gia đình chúng ta trước cửa ra vào có gì, có hình Phật Bồ Tát rồi đấy, sống làm sao cho phải gì, phải tốt. Muốn Phật độ, muốn thầy cứu thì phải chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Đó là lời Phật dạy, nếu muốn gì, đời an vui, có đúng không? Đó. Cho nên mỗi lần đi ra đi vào nhìn thấy miếng ngọc bội là tự nhắc nhở mình là gì, chớ làm các việc ác. Nếu muốn Phật, muốn thầy gì độ cho mình, giúp cho gia đình nhà mình được bình an vô sự, thì mình phải chớ làm các việc ác và phải vâng làm các việc thiện như theo lời Phật, lời tổ, lời thầy chỉ dạy rồi. Đó, như thế là tự nhiên là được bình an, phương tiện cũng có mà gì, lợi ích cũng đều có được trọn vẹn là hết vậy. Đó. Cho nên cái trường hợp gì, gia đình các Phật tử chúng ta nếu cảm thấy không yên, lục đục, chúng ta cứ phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng, lấy nước để rảy cho thầy nhất tâm, thành cái miếng ngọc bội nho nhỏ về đeo trước cửa nữa thì lại càng yên tâm nữa. Nhưng mấy năm trước khi chưa Covid ấy mà, mấy Phật tử ở Quảng Ninh, Hạ Long, thầy kể được 1-2 lần bị bệnh tim hơn 30 năm nay chữa mãi vẫn cứ không khỏi. Nhưng khi nghe thầy giảng xong là có cái miếng ngọc bích đầu tiên, năm đầu tiên lên Phật tử thỉnh về cái miếng ngọc bội về để đeo trên người, về khỏi bệnh tim luôn, không phải uống thuốc nữa, thế mới hay. Chỉ có lên thỉnh miếng ngọc đeo về thôi mà cụ gì, tự nhiên các cụ ngày xưa nói thì cái việc tâm linh thì chúng tôi chưa biết, nhưng mà cái tinh thần của bà cụ quá là gì, được Phật độ rồi, được thầy độ rồi, lại được đeo cái miếng ngọc từ gì, tách từ kim thân của Đức Phật ra, cho nên là yên tâm, không suy nghĩ gì nữa, không nghĩ về bệnh tật, không nghĩ về lo lắng, không nghĩ về sợ chết nữa, mà không nghĩ bệnh tật, không nghĩ lo lắng, không nghĩ sợ chết, cho nên gì, ăn ngon ngủ yên. Các cụ ngày xưa nói là một giấc ngủ hơn là gì, 10 thang thuốc bổ mà, đúng không? Tâm chí nói là gì, ăn ngon ngủ yên tức là gì, là còn bằng hàng ngàn thang thuốc bổ, hơn cả ngàn thang thuốc bổ nữa, vân vân. Cho nên không suy nghĩ, không lo lắng, không sợ chết thì tự nhiên gì, bệnh nó sẽ gì, sẽ khỏi thôi. Thân nó an, tâm nó an thì thân nó sẽ khỏe thôi. Đó gọi là thân khỏe tâm an là như thế. Thì đây cũng là một cái gì, phương pháp là gì? Gọi là an tâm cho các Phật tử. Mà đặc biệt là thực tế thì theo các nhà khoa học chứng minh, trên những cái miếng ngọc, trên những cái miếng ngọc bội nó có sinh khí rất là tốt. Đeo những ngọc bội nó rất tốt cho sức khỏe, tốt hơn cả đeo vàng, đeo bạc cho các quý vị. Chính đeo vàng nó chỉ là trang sức đẹp thôi, chứ công năng chữa bệnh của nó không tốt bằng đeo bạc đâu. Cho nên các cụ ngày xưa trúng gió lấy gì để cạo gió? Lấy bạc để cạo gió chứ không phải lấy vàng để cạo gió đâu. Bạc cái chất sinh khí phù hợp với con người chúng ta nhiều hơn là vàng. Vàng chỉ là trang sức quý thôi, nó đắt hơn thôi. Những công năng để gì, nó phù hợp với thân của chúng ta, đem đến sức khỏe cho chúng ta nhiều hơn đó, bạc nó tốt hơn. Nhưng bạc so với ngọc thì 10 phần chưa bằng 1 phần vậy, nó còn tốt hơn nữa. Các vị không tin cứ bị gió lấy cái miếng ngọc mà bội, miếng ngọc mà cạo gió xem, nhanh hơn gì là cạo bạc, nhanh khỏe hơn. Đó. Bị trúng gió, bị đau đầu cái gì đó, lấy cái miếng ngọc chúng ta cái vòng đeo tay bằng ngọc hay là cái tràng bằng ngọc hoặc là cái ngọc bội chúng ta đang đeo lấy ra để cạo gió, nhanh khỏe hơn. Đấy, nó tốt như thế nữa. Nay lại được sự gia trì của sư phụ và của chư tăng, của đại chúng nữa thì chắc chắn nó sẽ càng tốt hơn. Đó. Cho nên có nhiều trường hợp các em bé thì ngủ hay khóc dạ đề, khóc các kiểu gì không khỏi, đi bán khoán nó không khỏi, rồi cúng không khỏi. Cái trường hợp này là nặng. Thỉnh cái miếng ngọc nó tròn tròn ấy, cho vào trong gối ngủ ấy, cái miếng ngọc nó to, nó tròn tròn, nó to, nó để cái sinh khí nó tốt hơn, cho vào trong một cái gì ngủ ngoan ngay, không khỏe, không khóc nữa luôn. Trường hợp này cũng nhiều người được. Đấy, không thể giải thích bằng gì, bằng tâm linh được, cũng không thể giải thích bằng khoa học được. Đấy. Có nhiều người mất ngủ triền miên, uống thuốc ngủ và không ngủ được, nhưng cho cái miếng ngọc bội tròn tròn to đấy vào gì, vào trong gối ngủ một cái ngủ li bì luôn, mà ngủ dậy người nó khỏe luôn. Đấy. Cũng không thể giải thích được. Cái này thì nó cũng rất tốt cho gì sức khỏe chúng ta. Cho nên Phật tử này làm được những này rồi thì thầy khuyên là cứ yên tâm mà học mà tu thôi, mà làm ăn thôi, đừng có phải lo lắng gì nữa. Còn những Phật tử khác mà tương tự như vậy, gia đình thì có những cái khó khăn về đất cát, về yểm bùa yểm bèn lo lắng, thì cứ tụng kinh như vậy cho thầy. Thỉnh cái miếng ngọc và cái gương bát quái về treo vào trước cửa ra vào nữa thì là ổn thôi. Cứ thế yên tâm mà làm ăn. Gương bát quái thì nó vốn là không phải đạo Phật chúng ta. Có miếng ngọc bội thì thỉnh miếng ngọc bội, có điều kiện thì thỉnh miếng ngọc bội to to, sinh khí tốt nhiều hơn, mà không thì cái miếng ngọc bội nhỏ nhỏ thôi. Có miếng ngọc bội có khi nó chỉ đến triệu hai triệu thôi, mà vài trăm nghìn cũng có. Vì các Phật tử hoan hỷ cho, đây không phải là buôn bán, nhưng mà vì thợ họ làm, công thợ họ làm ra, mình phải trả công thợ hàng ngày thì con nuôi được đâu. Rồi ngọc cũng vậy, để đi thỉnh về. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ. Thôi hôm nay có thể buổi giảng pháp tạm dừng đến đây, chúng ta vào thời thượng cúng, xong rồi ăn cơm, đến chiều còn vào thời đệ nhất.
Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.